Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là khoảng 35 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi trên mục B8 bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là trược khí. Trược khí dâm tâm hình đại khổ. Tâm không thanh tịnh lại sa bồ. Từ bi không có tăng thêm tham dục. Thực hành nhịn nhục tự mình vô. Lương sĩ Hằng. Trược khí là gì? Trược khí là gì? Này là đề tài chánh á. Ai tu vô vi cũng phải biết cái này. Cái này là căn bản của vô vi.
Khí là cái động loạn mình đem tới cho mình, rồi mình hướng ngoại bên ngoài nhiều quá, cái động loạn đó có thể gọi là trược
Cái đó là một trong những trược khí thôi.
khí về mọi mặt, ví dụ tinh thần lẫn vật chất rồi đó. Nó động loạn mình đủ thứ, rồi mình giữ tâm thanh tịnh không được thì nó gọi là trược khí.
Cũng là một phần của trược khí ấy.
Ăn uống tạo nên trược khí.
Cái gì? Bích nói
Ăn
gì?
uống, cái đường ăn uống của ta cũng tạo thành trược khí, hoặc là cái sự tức giận của một con người cũng làm nên trược khí, trược tỷ ạ.
Ăn uống cũng là một cái nguồn gốc của trược khí. Giận hờn là cũng do trược khí mà đưa ra.
À, cô Dung xin bổ sung thêm cái phần mà tà cũng là trược khí, phần tà bên tà cũng là trược khí.
À, cũng là trược khí. Có gì nữa?
Không khí bên ngoài mà ô nhiễm thì nó cũng là cái trược khí ạ.
Không khí ô nhiễm cũng là trược khí. Có gì nữa?
Theo em thì những cái từ trường mà nó đem lại sự động loạn cho nội tâm ấy, đều là trược khí nói chung.
Gì nữa không?
Theo cháu thì cái trược khí của mình ấy, nó còn có thể là mang đến từ cái tiền kiếp trước của mình, mà nó được lưu giữ ở trong tất cả các cái hệ thống thần kinh của mình ấy.
Trước ha.
Và từ kiếp trước ấy chú, nên những cái trực khí này cũng có thể là nó mang từ tiền kiếp đến, mà nó được lưu trữ ở trong cái hệ thống thần kinh của mình, của góc của mình. Do vậy là theo cái pháp tây hồn của mình này, để nó giải cái trần trược ở bên trong cái thần kinh của góc của mình.
Cái ác trược của mình à. Những cái tâm ác độc của mình à. Những cái tâm ác độc của mình nó mang tới đây à. Nó đem mang tới đây, nhưng mà nó có phải đủ điều kiện nó mới phát triển được. Thì có khi nó bùng phát, có khi nó đủ cơ hội đó thì nó sẽ phát triển. Rồi nói chung trược khí nó có hai phần, một phần ở bên ngoài và ở bên trong. Bây giờ trược khí bên ngoài, hồi nãy mình nói là tà ma quỷ quái cũng là trược khí. Tà ma quỷ quái cũng là trược khí. Rồi cái trược khí do thức ăn mình đem vô cũng là trược khí. Rồi cái trược khí của môi trường cũng là trược khí. Còn thiếu gì nữa không? Có mình đi chỗ nào mà mình đi bị hút trược nhiều á?
Là nơi mà có nhiều cái âm khí mà nó sát sanh nhiều, hoặc
Đi
là nơi
đâu?
mà môi trường ở nơi mà có nhiều sát sanh,
Đi đâu mà bị hút trược khí?
là những nơi mà động loạn như là các
Vô
cái nơi bệnh viện hoặc là
bệnh viện rồi chỗ nào nữa?
nghĩa trang, chỗ vui chơi cũng là nơi động loạn, hoặc đi đám ma nó cũng cũng có nhiều âm khí.
Đám ma cũng có trược khí. Trược khí nó xâm nhập bằng cách nào khi mình đi đám ma?
Khi mà
Vô
mình
lỗ
đi đám
chân
ma
lông,
hả?
nó phóng vô
Nó lỗi
những cái
đại
lỗ chân lông của mình,
à,
nó lỗi đại ốc,
mình hút vô lỗ chân lông.
nghĩa địa có trược khí ha. Mình bảo nghĩa trang, nghĩa địa.
Mấy cái chỗ nào mà nó có âm khí nhiều thì nó có nhé. Rồi nhà thương thì sao? Nhà thương nào mà trượt nhiều nhất?
À, nhà thương chỉnh hình là nơi mà nó
Nhà hộ sinh.
nơi có nhiều
Nhà hộ sinh.
nơi chỉnh hình là
Tại
nơi dành cho
sao
những người
tại
hạnh
sao
nạn.
nhà báo sanh nó lại hộ sinh nó lại nhiều trượt hơn?
Bởi vì nơi đấy là có nhiều cái đột máu dơ tăng, cho nên là hay hút tà ma.
Thế cái chỗ đó là mấy người sanh như là người ta bị thiếu điện, người ta mệt mỏi, yếu. Người sanh con người ta dồn hết cái tinh khí thần cho người con, cho cái điện nó bị thiếu.
Rồi nhà thương, rồi ở trong nhà mình có chỗ nào nó có trược có tà, mấy cái nhà nào có trược có tà nhiều?
Nhà mà thiếu ánh sáng.
Nhà mà thiếu ánh sáng là nhà mà không có cửa sổ, cũng như có nhiều cái nhà ở bên mấy xứ ngoại quốc này mà nó đào dưới hầm á, mà nó không có mở cửa sổ á, thì cái chỗ đó nó có âm khí nhiều. Thành ra thầy khuyên là nên mở cái cửa sổ để cho cái ánh sáng nó vào. Không có ánh sáng mặt trời á, thì âm khí nhiều lắm. Rồi gì nữa?
Nhà mà có thờ phượng là cũng âm khí ha.
Nhà mà có thờ phượng nhiều, có thờ phượng nhiều, có hình tượng nhiều, có thờ phượng nhiều thì có âm khí. Tại sao?
Nó sẽ tá vô những cái hình đó.
Tá vô
khí, hình. Tá vô những cái hình đó, nhưng là những cái hình mà nó có lỗ hổng rồi đó. Nó sẽ tá vô đó, nó biết, nó ngự trong đó.
Mấy cái tượng mà có lỗ hổng thì nó chui trong đó. Còn những cái hình thì nấp vào sau đó. Bây giờ mấy cái nhà mình cũng bị. Rồi còn gì nữa không? Rồi bây giờ cái nhà mà thờ hình tượng nhiều quá thì nó có âm khí nhiều quá thì phải làm sao?
Lâu ngày mình phải khử trược, cũng như mình lấy anh con mình.
Lâu ngày là bao lâu?
Người ta thầy có nói là ví dụ một năm mình quét dọn
6 tháng. Một năm là lâu quá vậy, một năm mà trong bây giờ 6 tháng là nó quậy mình chết luôn.
6 tháng. 3 ngày hơn một lần.
3 ngày. Dạ.
Phải hơi thường xuyên thì nó đỡ, chứ nó trốn trong nó hoài, mỗi ngày mình cúng là nó lại. Nó lại rồi nó bày thêm cho mình cúng thêm nữa. Như bữa nay cúng cà phê, mai kêu thêm bánh ngọt, thêm cái gì nữa. Nó suối, nó phóng vô cái ốc của mình á. Nó kêu mình cúng thêm. Rồi mình ngồi thiền nó lại nó phá chơi chút đỉnh vậy đó. Kéo chân kéo cẳng rồi chút đỉnh vậy. Rồi gì nữa?
Em hỏi chút, thế vậy thì mình có những bàn thờ như thế thì nó có ích lợi gì không anh?
Có gì?
Có ích lợi gì không?
Đâu có ích lợi gì.
Thế thì không thì dẹp đi cho nó đỡ mất thời gian những ngày nào.
Cái đó là phong tục tập quán thôi, chứ tại mình không hiểu mình làm vậy thôi. Mình không hiểu thì ai làm sao mình làm vậy. Chỉ có vô vi thầy cắt nghĩa mình mới hiểu thôi, chứ ở người đời đâu có ai cắt nghĩa đâu. Người ta chỉ theo phong tục tập quán ông bà xưa làm vậy thì tôi tiếp tục tôi làm vậy thôi, chứ tôi đâu có hiểu cái bề trái của sự việc nó như thế nào, cái trong cõi vô hình nó như thế nào. Nếu mà thầy không cắt nghĩa mình đâu có thấy, mình đâu có hiểu, mà người ta cũng đâu có thấy, mà không chắc gì mình nói người ta tin. Thành ra mình là có phước mình được hiểu những cái chuyện đó, chứ đâu phải ai cũng hiểu, đâu phải ai cũng tin được.
Xin hỏi mình bảo nếu mà mình thờ cái kiến vô vi đó, rồi mình cũng khử trượt, lâu lâu mình khử trượt hay là mình đợi
kiến vô vi đâu có bị trượt đâu mà khử?
Thì cái kiến vô vi không bị trượt, nhưng mà hai bên mình để hai cái hình, thí dụ của thầy mình với thầy tổ rồi đó, thì mình
để có hình mà để hình mà mình không có thờ đâu có sao, để hình treo chê đâu có sao.
Để hình rồi cái mình hai chân bông ngày lễ rồi đó, ngày rằm với mùng một rồi đó, như ngày kiến vô vi đó, mấy cái hình đó mình có khử.
Mình chân là mình chân kiến vô vi thôi, chứ mình đâu có ai biểu mình chân hình bông với hình thầy với hình tổ đâu.
Thì thấy thường thường hai bên cái kiến có hai cái hình thầy.
Cái đó là mình muốn treo chơi thì treo chơi thôi, chứ không phải để thờ. Cái đó là cái trong cái tâm ý của mình là quan trọng. Nếu mà mình có cái tâm mà thờ là bị. Mình không có cái tâm thờ. Nếu mà treo hình thầy hình tổ là treo chơi để tưởng nhớ vậy thôi, chứ không phải là để thờ. Thờ là thờ ý kiến vô vi, thờ đấng vô cùng. Mình phải biết mình thờ cái gì, phải không? Chứ mình đừng có mê tín ở trong đó là chết. Ông tổ ông thầy đâu có phải mặt đó nữa. Chết là đã biến dạng rồi, nhất là tiên Phật là đâu còn dạng đó nữa. Là còn ánh sáng hào quang thôi, chứ đâu còn cái mặt đó nữa. Cái mặt đó là để mình tưởng niệm chơi hồi ổng còn sống ở thế gian, cái mặt như vậy thôi. Chứ bây giờ đâu có giống vậy nữa đâu mà thờ. Mình thờ là mình còn có cái đầu óc mê tín đó. Mê tín thì vô vi à, tuyệt đối là cấm. Cấm mê tín. Tại sao vô vi là cấm mê tín nhỉ? Tại sao vô vi mình là cấm mê tín?
Mình có cái ý niệm tưởng niệm thôi là được, chứ mình đừng có cái ý nghĩ về thờ là không nên ha.
Thờ cái hình á là để treo chơi tưởng niệm thôi, chứ không có phải thờ. Thờ là thờ trong tâm của mình, nếu mà muốn tưởng thầy, tưởng tổ là niệm Phật ở trên đỉnh đầu, cái đó mới là người chân tu.
Yeah.
Còn mình nhờ đỡ cái hình tượng ở bên ngoài là mình không phải người tu. Nhất là không phải người tu vô vi nữa. Người tu vô vi không có làm gì. Rồi sao? Tại sao vô vi cấm ý lại mê tín?
Bởi vì như thế là khó tu khó tiến.
Tại sao khó tu khó tiến?
Bởi vì lúc nào cũng phụ thuộc vào tha lực ở bên ngoài mà không tự tu tự tiến được, thì lúc đó là sẽ bị khối thiên liêng mượn xác.
Không phải là tại vì nó làm cho mình yếu đi. Khi mà mình ý lại nó làm cho mình yếu đi. Mình tu là phải tự tu tự tiến, là phải dũng mãnh đi lên. Mà mình có cái tinh thần ý lại làm nó yếu mình đi. Mình không có đủ mạnh. Rồi bây giờ cái thờ cúng xung quanh nhà nó làm biết rồi đó. Thì mấy nhà nào mà có vong ngũ hành nhiều á, thờ cúng trong nhà thì đương nhiên nó có ngũ hành nhiều. Ngũ hành nhiều thì mình ngồi thiền đó, hay cho mình thấy cái này, thấy cái kia, thấy nọ, thấy ánh sáng đủ màu xẹt qua xẹt lại vậy đó. Nhiều khi nó phá cái này phá cái kia, kéo chân kéo cẳng làm cho ngứa mình ngứa mẩy. Thì nó có nhiều chuyện nó có thể xảy ra. Rồi bây giờ mình đi đám ma thì mình phải làm sao cho mình đỡ bị hút trượt?
Về mình giải trượt, mình
giải bằng cách nào?
Bằng cách thí dụ mình đi về rồi đốt một miếng giấy ở trước đó là mình nhảy ra ngang qua cái lửa, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa vô là mình dùng chanh, mình ngậm.
Chanh, hoặc là, chanh là phải ngậm ngay lúc đó chứ đâu phải để về nhà.
Thì nếu mà đi ngậm
chanh,
đi.
Chanh là
đi,
phải đi, ngậm đi. Ngay lúc đó chứ đâu phải về nhà. Về nhà là đâu có xài chanh nữa, về nhà là bước qua lửa là được rồi. Rồi trong lúc mà mình đi làm sao mà cho nó bớt trượt? Trong lúc mà mình đi giữ đám làm sao mà cho nó bớt hút trượt?
Mình giữ đám thì mình thành tâm cầu nguyện cho người đó được sớm được siêu thăng.
À, rồi sao nữa?
Tại sinh là niệm Phật.
Mình đến khi mà người ta đã liệm xong. Cho vào hòm rồi đến.
À, còn gì nữa không?
Răng kề lưỡi niệm Phật.
Người đang gửi lời niệm Phật còn thêm gì nữa nhé?
Thì cũng cầu xin cho họ được siêu thăng tịnh độ vậy đó.
Cái gì khác không?
Thầy nói là mình nghĩ tới tinh thần phục vụ.
À, thầy nghĩ tới đó, nghĩ tới tinh thần phục vụ. À, nghĩ tới tinh thần phục vụ phải không? Để cho nghe cái cùng băng này nha.
Một số bạn đạo có những công việc phải đi như là đi nghĩa trang, đi tang chế hay là đi các nhà hàng đồ mặn. Khi đến nơi những chỗ đó bị trượt, bị hút trượt, thì cách nào giải và làm sao để không bị nhiễm cái luồng điện trượt của xung quanh đó?
Khi mà chúng ta đến những cái trường hợp đó, mình nghĩ tới tinh thần phục vụ thì nó không có lôi cuốn bởi những cái dòng linh. Tinh thần phục vụ là sức mạnh của ánh sáng. Cho nên đi đám ma cũng vậy, chúng ta cũng cầu xin cho họ được siêu thăng tịnh độ. Tâm thức lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho họ tiến về thiên giới để giải thoát nạn tai. Tinh thần phục vụ rất cao thì không có bị trượt khí xâm chiếm. Rồi tới người ta tội nghiệp mình cũng tội nghiệp, người ta khóc mình cũng khóc, rồi ta ăn mình cũng ăn, ai vui vô thì nhân cơ hội đó nó sẽ luồn vào lỗ chân lông. Cho nên nhiều người đi về cái đầu nặng, chỉ đám ma về đầu nặng, ăn uống nhậu nhẹt rồi mặt mày không có sáng, gia tăng sự lo, lỗ chân lông bị xâm chiếm.
Rồi. Cái đó là đi đám ma.
Tinh thần phục vụ.
Đi nhà thương về phải bao lâu mới khôi phục lại được?
Tôi nhớ là chắc phải 2 tuần.
3 tuần.
Một tháng mà chú có chỗ thầy nói 1 tháng.
Ừ, thì 3 tuần tới 1 tháng thì tối thiểu cũng phải là 3 tuần. Phải mất điện. Mà nhiều trường hợp thì mình phải đi thôi, mình phải vô, mình ngồi mình niệm Phật thôi. Có mấy trường hợp là mình cũng phải vô chỗ đó thôi. Nhiều khi mình đâu có tránh được. Nhưng mà mình biết là vô trong đó là mình phải bị tiêu hao. Rồi mình muốn giúp đỡ người bệnh thì mình phải làm sao?
Muốn giúp đỡ người bệnh thì nhìn giữa trung tâm chân mày để mình niệm Phật.
Nhìn giữa trung tâm chân mày của họ mình niệm Phật. Rồi, ngoài nè, nãy mình nói về tà ma, rồi bây giờ ma làm sao mình biết cái điển tà là cái trược khí của tà nó xâm nhập mình, làm sao mình cảm nhận được?
Mình cảm nhận được
ở đâu?
Sau ót.
Ót dưới đâu nữa? Nó xâm nhập
ở chỗ mệnh môn.
Mệnh môn là cái thận á. Như là cái thận có thể tấn công vô bằng cái ót, sau ót như là cái thận. Thì nó làm mình nặng đầu, nặng ngực. Rồi thì mình phải làm sao? Cũng như giờ mình đang ngồi thiền vậy mà mình thấy nặng rồi sau ót, nặng rồi sau thận. Rồi mình thấy nặng nề vậy thì mình phải làm sao?
Nằm xuống là
phải nằm xuống làm thở chiếu mình để giải cái trược khí ra. Rồi cái trược khí mà khi mà nó xâm nhập mình á, nó vô bên trong mình á, nó sẽ trước hết là nó phải nằm ở đâu, nó ngự vô đâu trước?
Chỗ đàm.
Ngự trong đàm lâu ngày thì nó làm gì trong? Nó vô trong lâu ngày nó làm gì trong?
Nó cất nhà cửa.
Cất nhà. Các nhà, các cửa, các building ở trong nó ở, nó trụ ở trong á. Đi vô nó xây nhà, xây cửa ở trong, nó không có chịu ra đâu. Tại vì cái tà ma mà nó vô được ở trong người mình, nó không có muốn ra đâu, đuổi nó khó. Nó vô trong rồi, nó cất nhà, các cửa rồi, nó làm gì nữa bên trong mình để cho mình theo nó, rồi để nó điều khiển mình, để cho mình mất tự chủ. Bằng cách nào?
Nó phát ra tư
tưởng. Nó nói ở bên lỗ tai mình á. Nó nói trong tai mình á cho mình nghe. Mình nghe riết là mình đi theo nó. Thì lúc đó nó mới điều khiển mình được. Nó kêu cái gì mình làm đó. Là mình nghe cái tiếng nói ở bên tai mình á. Rồi nó có mấy loại ma mà nó có thể nhập mình. Có mấy loại ma? Có 2 loại. Loại nào với loại nào? Nó có loại thiên ma với loại ma thường. Thiên ma nó khác ma thường ở chỗ nào? Thiên ma nó khác cái ma thường ở chỗ nào?
Thiên ma khác với ma thường là ở chỗ thiên ma nó giảng đạo rất hay.
Giảng đạo rất hay nghĩa là sao? Nghĩa là mình thích Phật á, thì nó nói về Phật cho mình nghe. Mình thích Thượng Đế, mình hướng về Thượng Đế thì nó nói Thượng Đế cho mình nghe. Rồi riết cái mình theo nó. Rồi thiên ma với lại ma thường thì nó nhập mình, nó nhập vô trong rồi mình phải làm sao? Có cách nào giải khác nhau không? Hay là hai thứ giải giống nhau?
Cách này có thể là mình niệm Phật nhiều, mình trụ mình ấy niệm Phật, kế đó mình chuyển pháp luân được không? Pháp luân liên tục hàng ngày.
Mình có mấy cái pháp để giải được?
Giải được thì có 2 pháp, pháp luân thường chuyển với chiếu minh. Với niệm Phật.
Ở gì nữa, có pháp nào giải trượt nữa không?
Lại kính anh ạ.
Lại kính nữa.
Thầy bảo là xúc ruột à. Thầy bảo là xúc ruột à.
Xúc ruột cũng là một phương tiện, nhưng mà nhiều khi mình không có cơ hội xúc ruột, không có phương tiện để đi xúc ruột thì cũng phải tự làm thôi, cũng phải tự giải nó ra thôi. Rồi ngoài ra những cái phương pháp mà giải được ngoài cái xúc ruột này, ngoài mấy cái pháp của mình, nó còn cái cách nào mà thầy có chỉ nữa không?
Thầy giảng là pháp sơ hồn cũng là giải trượt.
Sơ hồn nó cũng giải trượt. Rồi ngoài mấy cái pháp của mình còn cái gì nữa không?
Ngâm nước muối với gừng.
Ngâm nước muối.
Muối nóng với gừng.
Nước nóng.
Nhai chanh nguyên cả vỏ.
Nhai chanh nguyên cả vỏ để cho nó tan cái đàm. Để có đàm thì nó mới ngự được. Rồi bây giờ mình ngâm nước nóng với lại muối. Nó cũng có thể giải được phần được. Ngâm nước nóng với muối.
Như ngâm bao lâu ha?
Không biết, để coi, không biết là ngâm, thầy không có nói ngâm bao lâu à?
Ừ. Ngâm mấy lát gừng?
Con thường ngâm khoảng độ hơn 50 phút đến 1 tiếng.
Hả?
Cá nhân thì ạ.
Cái đó là thầy, cái đó là thầy không có, thì tùy để nghe thử coi thầy nói làm sao nha.
Tu theo pháp lý tu vi một thời gian, phải đi làm cho bệnh viện, tiếp xúc với các bệnh nhân hàng ngày, con trở nên bị nóng tính. Con phải làm như thế nào để hết bị nóng tính và có cần bỏ việc làm này hay không, thầy cho biết.
Khi mình làm việc bệnh viện là người ta bệnh, cả luôn luôn người ta muốn nhờ mình, thì tự nhiên
cái nhỏ ấy
trường của họ không tốt, họ trượt, thì mình có thiền mình hút cái trượt. Hút cái trượt về phải biết giải, giải cách nào mình lấy cái muối biển ngâm nước nóng nằm 15 phút 20 phút trước khi đi ngủ thì không có bao giờ có trượt, nó giải ra thì không có sợ.
Rồi 15 20 phút ngâm nước muối nóng thôi, không có bỏ gừng nha.
Yeah.
Bỏ gừng là không biết ai thêm vô, chứ thầy không có nói gừng, thầy nói nước nóng với muối biển thôi. 15-20 phút mỗi ngày, thì nếu mà mấy người ta đi làm nhà thương thì người ta ngày nào người ta cũng hút được, thì về là mỗi ngày phải ngâm thôi.
Mà ngâm ban đêm à?
Đâu có, đi làm thì ngâm chứ đâu có ai nói ngâm ban đêm mà nào đâu. Đâu có nói ban đêm.
Yeah.
Ừ? Đâu có lý do gì mà ban đêm ban ngày.
Rồi ok.
Nói gì nữa, nhớ chưa?
Nhớ.
Hồi nãy giờ cũng nhiều chuyện lắm rồi, cái ghi hết chưa?
Ghi hết.
Ghi hết chưa?
Dạ, ghi.
Mai mốt hỏi lại nha. Mai mốt hỏi lại là nhớ hết á, ai cũng nhớ hết á, khỏi cần lặp đi lặp lại ha. Nãy giờ là cũng nhiều chuyện lắm rồi đó. Rồi. Bây giờ nói tới cái vụ ăn uống nè. Ăn uống có quan trọng đối với người tu không? Quan trọng chỗ nào?
Quan trọng là mình giữ cái thể xác của mình để có tu.
Giữ thể xác là một chuyện rồi, gì nữa? Liên quan đến trượt khí nè.
Uống là đem trượt. Ăn uống là đem trượt vô. Thành ra mình ăn lựa cái món ăn nhẹ, ăn chay rồi đó, ăn nhẹ thì nó giảm được.
Ăn chay thì nó thành nhẹ hơn là mình ăn thịt thà. Ăn thịt thà, ăn cá, ăn tôm thì nó vô trọng, nó dễ ôn thúi hơn. Mà ôn thúi thì nó dễ tà ma, nó là khoái hơn. Chỗ trượt thì dễ hút trượt hơn. Nghe không? Mà khi mà mình chưa có tiếp xúc với cái nguyên khí được á, thì mình, thầy nói mình không có nên ăn. Tại vì mình ăn cái đó mình đem cái trượt khí vô nhiều quá mà mình không có cái đủ sức để giải ra. Thì trong người mình là toàn là trượt không à. Mà trượt mà càng ngày nó càng chậm chất là mình mệt rồi. Nhất là từ nhỏ tới lớn rồi. Thầy nói cái xác mình là cái gì? Thầy nói cái xác mình là cái gì?
Nghĩa địa.
Nghĩa địa. À, thầy nói cái xác mình là nghĩa địa. Tại sao vậy?
Mình ăn tạp nhạp quá, thức ăn mặn đồ vô thì nó thành một cái nghĩa địa trong đó.
Thì ăn xác thú
mấy chục. Tây ma.
Tây ma.
Thầy nói cái thể xác mình là mấy chục gì? Mấy chục kilo thịt thú. Là tại vì mình lớn lên mình có xác thân gồ ghề này đó, là cũng nhờ ăn thịt rồi đó giờ, phải không? Phần lớn là ăn thịt, không phải từ nhỏ tới lớn mà. Sinh ra rồi cha mẹ cho ăn gì ăn đó, rồi lớn lên đâu biết đâu, cũng theo xã hội người ta ăn gì mình ăn đó. Nhưng mà không hiểu cho nên tiếp tục ăn, cái tưởng là cái đó là mấy con thú, là ông trời ông sanh ra để cho con người ăn thì mình cứ ăn thôi. Thì giờ đa số trên thế giới này là vậy thôi, người ta cứ tưởng là ông trời ông làm ra thú vật để cho mình ăn, thì con gì ăn được thì cứ ăn thôi, phải không? Rồi bây giờ nó sợ thiếu thịt, mai mốt nó ăn luôn mấy con côn trùng, bây giờ nó đang nuôi để mai mốt cho người ta ăn. thì không có hiểu nó là cái gì. Thành ra mình đem những cái, mình rước những cái sự ô trược vô bên trong của mình, nó vô trong mình thì nó ảnh hưởng nó như thế nào. Khi mà mình ăn vô những cái đồ thức ăn ô trược vô, nó làm ô trược cái gì trước?
Bộ ruột á anh Bảo.
À, đem vô là nó bị bộ ruột trước, bộ ruột của mình á, rồi nó ăn vô đồ ăn nó biến thành thủy, phải không? Thủy là trong đó nó có trược điện ở trong nước á, rồi nó thấm qua cái đường ruột á, rồi sau đó nó đưa đi tới đâu? Từ cái đường ruột nó đưa đi tới đâu? Ừ, đi nó đưa lên tới đâu? Nó nuôi cái gì? Cái óc. Cái ruột là nó cung cấp cho cái óc. Mà cái ruột nó bị trượt á, thì nó cung cấp cái trượt khí cho cái bộ óc của mình. Phải không? Cung cấp cho cái trượt khí cho bộ óc của mình á, thì mình cái đầu mình đâu có sáng suốt. Cái đầu con người ta sống nhờ cái óc, mà cái óc nó bị ô trượt rồi làm sao mà nó sáng suốt thanh nhẹ được. Nó rất là nặng trượt. Thấy không? Thì mình ăn mấy cái thay ma nhiều quá, ăn thịt thà ô trượt nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình ô trượt. Mà cái ô trượt đó khi mà nó giải ra, nó giải bằng cách nào? Cái ô trượt đó nó giải ra bằng cách nào? Giải cách nào?
Thay đại tiện, tiểu tiện rồi ra mồ hôi.
À, đại tiện, tiểu tiện, ra mồ hôi nữa. Thì nó ra mấy cái đường đó thì nó đem cái độc tố đem ra ngoài. Thì mấy người nào mà ăn thịt đó, thì sẽ bị mấy cái đó, nó đem ra mồ hôi, nó đem ra đường đại tiện, tiểu tiện thì ai cũng đem ra hết. Nhưng mà mấy người mà ăn thịt đó, thì nó còn đem ra qua cái mồ hôi. Thầy có giảng hồi đó có cái ông mục sư nào đến nói chuyện với thầy á. Ngồi ông thấy đồ mồ hôi cũng ra ướt mình ướt mãi hết trơn. Tại ông ăn thịt quá nhiều á. Mà ông đâu biết. Mà ông đâu có ăn chay. Thì cái trượt nó làm mồ hôi nó ra rất là nhiều. Rồi gì nữa. Thành ra mặc dù pháp lý vô vi không có cấm ăn mặn, nhưng mà mình tu từ từ phải nghe thầy giảng rồi mình hiểu rồi đó, tự nhiên mình phải hướng về con đường ăn chay. Ăn chay là tất nhiên là mình phải cái hy sinh cái tập quán xấu của mình. Hồi xưa giờ mình quen ăn thịt rồi, mà bây giờ mình bước vô đường tu á, mặc thì lúc đầu cho mình dễ dãi thôi, ráng tu đi rồi từ từ hiểu rồi bỏ. Nhưng mà khi mà mình nghe giảng nhiều quá rồi, từ từ mình cũng phải đổi hướng. Tới lúc nào đó mình thức tâm là mình dứt khoát luôn. Nghĩa là hồi xưa mình cũng ăn chay, lâu lâu mình cũng còn ăn mặn, tại vì mình nói là phá mê phá chấp, nhưng mà cái đó thiệt ra không phải. Cái đó không phải là phá mê phá chấp, là mình khi mình gặp mặn mình cũng ăn mặn, mình không có phá mê phá chấp cái kiểu đó được, tại vì mình chưa có đủ trình độ. Khi nào mà mình có đủ trình độ thì mình có thể phá mê phá chấp, mình có gì ăn cái đó. Cái đó là lúc đó ăn là độ rồi, còn bây giờ mình chưa có độ nổi thì mình không có thể lý luận kiểu đó. Nếu mà mình lỡ mà mình không hiểu thì mình lý luận kiểu đó thì mình sẽ dung túng cho lục căn trần của mình, nó chưa có dứt khoát được. Thì nó còn ăn mặn, mà nó còn, nếu mà tại sao con người ta còn thích ăn mặn là tại sao biết không?
Vì trong người vẫn còn trược.
À, mình có trược, còn trược trong người cho nên mình mới còn thích trược. Khi mà mình thanh lọc rồi á, thì sau này tự nhiên nó không thích nữa. Thành ra mình phải hy sinh cái đó. Tại ông trời ông cho con người ta có mấy cái khoái lạc, ăn với dục. Mà bây giờ mình tu là mình phải hy sinh mấy cái đó, là mình từ bỏ cái đó đi. Mình không có ham muốn cái sự mà vui sướng tạm bợ thế gian nữa, mà lãnh khổ về sau. Tại vì mình rước cái độc tố vô nhiều quá, không những nó làm cho ô trượt cái luồng điển mình, mà nó làm cho mình sanh bệnh nữa. Nhất là khi mà mình ăn quá nhiều, tại con người ta nó là khoái khẩu, mà ăn vô thì nó khoái khẩu mấy giây là nó hết rồi, mà muốn khoái khẩu nhiều thì phải ăn nhiều, mà ăn nhiều vô thì nó giải không kịp, thì nó dư cái gì nó cũng dư hết, dư mỡ, dư đường, dư máu, cái gì nó cũng dư hết trơn, thành ra nó sanh ra bệnh. Con người ta rước bệnh qua những cái độc tố của thức ăn cũng rất nhiều, mà giải ra thì giải không kịp. Nếu mà mình ăn quá lố người ta thì ra đâu có cần ăn nhiều. Nhất là khi mà mình không có hoạt động nhiều quá, đâu có cần ăn nhiều. Mà mình ăn quá nhiều quá thì nó bị độc tố nhiều quá mình giải không kịp thì nó sanh bệnh. Sanh bệnh rồi nó ganh, nó sanh trực khí tà khí trong cơ thể của mình. Thành ra nó nhiều chuyện lắm. Thành ra cái chuyện ăn uống nó là cái chuyện rất là quan trọng. Mình phải coi cẩn thận mình ăn cái gì thanh nhẹ. Không được ăn cái gì mà quá, ăn cũng ăn thanh nhẹ là một chuyện nhưng mà cũng không được ăn nhiều nữa. Nếu đúng ra mình phải canh làm sao mà cho nó vừa đủ thôi chứ không có được ăn nhiều. Cái gì mà dư mập quá là cũng bệnh thôi chứ không có ích lợi gì. Thành ra khi mà mình ý thức được mình tự giới hạn thôi. Mình thấy thôi, cái này không phải, mình không có hưởng cái chuyện tạm ở thế gian. Mà mình lo cho cái chuyện vĩnh cửu. Mà mình biết tu thân á, là mình phải lo cho cái thể xác này nó được ổn định, thanh nhẹ. Tu thân thì đâu, mình không có đem cái sự ưu trực nó vô quá nhiều. Mình biết thức ăn là nó đem cái sự ưu trực vô quá nhiều. Hằng ngày mình đã thu hút nó quá nhiều là đủ rồi.
Anh bảo có bạn đạo nhắn hỏi, giờ em hỏi anh là trường hợp mẹ ăn chay mà con nhỏ có nên ăn chay không? Hay là để lớn cháu nhận thức sau?
Con nhỏ thì tùy đứa, có đứa nó nhỏ ra thì nó ăn chay, nó không thích ăn mặn. Cái đó thì cái duyên của nó thì mình phải chịu thôi. Còn có bạn đạo cũng có hỏi cái mấy đứa nhỏ có cho nó nên ăn chay không á. Thì để anh coi thử coi, không biết có tìm ra cái clip đó không. Có một người bạn đạo hỏi.
Nhiều đứa nhỏ ăn chay nó rất là khỏe mạnh ấy chú bảo ạ.
Thì đương nhiên rồi. Con không nên buộc con ăn chay, để nghe nha.
Vợ chồng con tu hơn một năm nay, chỉ có ăn chay. Nhưng con có một đứa con ở Việt Nam sang mới có 3 ngày. Nhưng phải làm sao cho đứa con của con ăn chay cùng với vợ chồng con. Có mùi mặn, con cảm thấy khó chịu khi nghe mùi.
Cái đó bởi vì tập quán của đứa con mình nó đã ăn mặn. Mà đột ngột đổi, nó không chịu. Có nhiều người ăn mặn, ăn thịt, ăn mười mấy kiếp gì đó. Mà nó chỉ tu tự thức rồi mới được. Chỉ cho nó tu, nó tự thức rồi nó bỏ, nó không ăn nữa mới được. Chứ còn buộc nó ăn là không được. Hư, nó sẽ bệnh.
Thì đó, cái đó là một cái trường hợp một của đứa con mà nó đã có tập quán ăn mặn rồi á, thì mình không có nên buộc nó để cho nó tự thức. Nhiều khi cái số nó phải ăn chay tới mười mấy kiếp, thầy nói ghê không?
Kính thưa ông Tám, hỏi con biết con chay được không? Và sự ăn chay có làm ngăn trở sự phát triển?
Trong vô vi này có những đứa bé ăn chay trừ từ nhỏ đến lớn là con có ăn gì xin. Tới bây giờ nó vẫn ăn chay. Ba nó ăn một miếng cá là nó canh cả, nó không có chịu. Vì mình tập cho nó. Chúng ta ở môi trường nào thì tiến qua tới môi trường ấy. Bây giờ đứa con nít từ Việt Nam qua đây mà bây giờ nó nói tiếng Mỹ không nói tiếng Việt được. Thì ăn chay cũng như vậy đó thôi. Vậy cho tập nó ăn chay thì nó ăn chay và nó không có bệnh hoạn. Nó cũng phát triển được hết. Mà hiện tại ở Mỹ nói về chay thiếu chất bổ ư? Không, chay rất đầy đủ. Tại xứ Mỹ này rất đầy đủ. Có đủ những món thịt giả, thịt gà, thịt bít tết đủ, ăn uống đầy đủ, không thiếu gì hết, còn mập còn tốt hơn thường nữa. Cho nên chúng ta phải ý thức cái chay rồi mới ăn chay. Ở môi trường nào cũng ăn được. Bây giờ nhiều người Mỹ mập họ đi ăn chay là ăn ly gương không họ sống. Và bây giờ có những cái cách trị cho diet họ cũng cho rau cải và trái cây để mà sống, để mà gom gọn và trị những cái bệnh mà họ cảm thấy nan y. Hiện tại xứ Mỹ thì có rất nhiều phương tiện cho người ăn chay, không có thiếu. Rồi có những cái hội bảo vệ sức vật để cho chúng ta đọc báo, chúng ta thức tâm. Tại sao con người yêu con vật, thương con vật, mà không có muốn ai giết con vật? Cái xứ này không có ai mới muốn động tới con chim, tại sao? Họ ý thức lần lần, họ thấy cái tình thương sâu động của càng khôn vũ trụ, mà của nhà thờ đã ban bố cho họ, của chùa chiền đã ban bố cho họ những sách để chứng minh rõ ràng, họ mới cảm thấy rằng chúng ta phải tiến trong sự thanh nhẹ, thay vì tự hại lấy mình. Cho nên lần lần không xô đùa như đi bảo vệ con vật. Và tìm những cái giống nào bị sát hại nhiều nhất và họ tranh cãi để cứu độ cho nó. Tâm từ bi là tự nhiên phát triển để cứu độ. Cho nên người ngoại có.
Thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Và về mặt ăn uống con không biết là nên cho, có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Không mặn thì nó chậm tiến hơn, nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin khỏe mạnh thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt đó, nó phải qua học một cái lớp trường khó khăn lắm nó mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng.
Tất cả đồ chay thì nó không có loại máu đậm loạn trước khi chết.
Còn con thú trước khi chết nó bị đậm loạn lắm. Thành ra con nít mình có thể trong cái cơ này cứu giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm cho chúng sanh. Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên, từ từ đó đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dạy hơn.
Dạ, thầy có nói là con nít nó, nếu mà mình tập nó từ nhỏ mà cho nó ăn chay quen rồi thì sao nó bớt bị động loạn mà mình dễ dạy hơn, nó thanh nhẹ hơn, nó bớt những cái sự động loạn bệnh hoạn hơn nhiều. Còn mấy đứa nào mà nó đã lớn rồi thì bây giờ phải để nó tự thức thôi, chứ nó đâu có tập quán nó ăn mặn quen rồi. Nó có hai trường hợp, không trường hợp là đứa con nó lớn rồi nó có cái tập quán ăn mặn quen rồi thì mình phải để nó tự thức. Còn mấy đứa con mà nó còn nhỏ mà mình tập cho nó ăn chay được, mà cho nó ăn đầy đủ chất bổ, cho nó uống sữa rồi đó, thì nó cũng không có thiếu chất bổ đâu, nó cũng phát triển đầy đủ. Nhất là bây giờ thì nó có nhiều món chay hơn người xưa, bây giờ nó có nhiều món thịt giả hơn người xưa. Cũng như thấy bên Việt Nam nó bây giờ nó cũng bán thịt giả nhiều lắm, thịt gà, thịt đồ mà nó làm chay á, thấy cũng ngon lắm á. Nhưng mà không có, nó không có xuất cảng qua bên này, chứ thấy bên Việt Nam nó có làm nhiều món chay cũng ngon lắm, mấy cái thịt gà giả rồi đó. Bên này nó cũng có bán, bên này nó cũng bắt đầu nó làm ra mấy cái món cũng như là thịt bò bằm chay, nó làm cũng giống như thiệt vậy đó. Mấy cái mà hamburger như McDonald's bán đó là bây giờ nó làm cũng y chang vậy à. Rồi nó cũng có làm thịt gà giả rồi đủ thứ, bây giờ nó làm mình ăn chay nó không có thiếu thốn như hồi xưa. Hồi xưa ít, chứ bây giờ thấy càng ngày nó càng bành trướng cái vụ ăn chay, bên này cũng vậy. Thì thầy nói tới cái đó là cái chiều hướng phát triển nó sẽ đi tới như vậy. Rồi sau này thì con người ta sẽ phải ăn chay nhiều hơn, tại vì con thú ngưng tiến quá thì nó cũng không có đủ thịt đâu mà ăn. Thành ra nếu mà con mình còn nhỏ mà mình ăn chay, mình cho nó ăn chay chung với mình luôn thì cái đó là mình huấn luyện nó vô cái tập quán tốt. Còn nó đã lớn rồi thì cái đó tùy theo nó thức hay không thức thôi, chứ mình không có buộc nó được. Thì câu đó trả lời rồi phải không? Còn gì nữa không?
Hết rồi, cảm ơn anh. Bạn ấy chỉ hỏi một câu.
Câu đó là thầy giải nghĩa rất là rõ ràng ha. Rồi ăn chay, rồi còn vụ gì nữa? Trượt khí. Trượt khí mà ở trong nhà có trượt khí, có ma quỷ thì mình phải làm sao?
Mình phải xong.
Xong cách nào?
Xong nó có thuốc hồi đó của âm tư, cái to thuốc mà nó bây giờ thiền đường nó hay có, nó là lâu lâu mạng đạo hay lên thỉnh. Mình về mình xong cái trượt khí trong nhà nó ra, mở cửa chiều 6 giờ là mình làm được. 6 giờ chiều
ai có to đó,
cái nghe nói cái to đó là của ông Tư hồi xưa.
Ai có
trên thiền đường Hồ Văn Em có
gì có không?
tôi không có cái to đó, nhưng mà mình lên mình mua cái dĩ thuốc đó, nó đã trộn trộn sẵn rồi.
Con thầy hai sao đét bảo.
Ở nhà chị Giang hình như có mua được không?
Ở nhà tôi thì tôi có mua cái gói của tiền.
Ở nhà của chị Giang nó mở cái quạt đó, thành ra khi mà mở micro ra cái quạt nó thổi vô cái micro nó thổi vô cái mic ấy, nghe ồn lắm. Để nó xây qua chỗ khác á, đừng có cho nó xây vô cái mic, để nó xây nó thổi kiểu nào mà đừng có đụng cái mic á.
Anh Bảo ơi,
bài thuốc đó của thầy hai có anh Bảo.
À, thầy hai có hả?
Không có anh Bảo ơi, em nhớ anh Chính còn có lấy về mà ảnh ở bạn đạo vòng vòng Mỹ Tho có lấy để giấy, để bữa nào em hỏi ảnh rồi em chụp cho anh.
Rồi bây giờ còn có cách nào khác không? Cái đó thì cách dễ đó, cách
tôi có nè anh Bảo ơi.
Đó hả? Ờ.
Dạ.
Có cách nào dễ hơn không?
Gửi lên trong khóa chung chung.
Cái đó là cái cách dễ đó, còn có cách nào khó hơn mà thầy có chỉ không?
Khó hơn thì để coi nhớ coi. Kêu xong nhà, xong rồi
xong nhà.
Mở trong như là mở có mở nhà thì có nhà ra thì có lửa.
Mở nóc nhà, mở nóc nhà ra rồi làm gì nữa?
Đốt
lửa chứ.
Đốt lửa. Đốt lửa để làm gì? Mở nóc nhà ra, đốt lửa để làm gì?
Để cái chuột nó đi ra.
Thôi chuột nó bay ra. Tối cái khói nó đi ra trên nhà.
Nó đi theo khói nó ra, mà cái đó phải đốt lửa lớn à, thành ra cái chuyện nó khó làm. Đang nhà đang ở mà biểu dỡ nóc mà đốt lửa cái bộ nguy à, xe cứu lửa nó mệt ra. À, cái đó thì thời buổi này khó làm hơn rồi. Cái đó là cái nhà mà mình đang ở thì khó mà dỡ nóc mà đốt vậy lắm. Thì mà đốt cách đó là bảo đảm nhất là nó đi liền à. Rồi bây giờ cái nhà mà chưa cất thì phải làm sao? Cái nhà mà mình...
em nhớ thầy nói là nhà chưa cất thì thầy kêu mình mới đốt đó, mình bỏ rơm, bỏ ấy đồ vòng vòng cái nền rồi đốt.
À, thì cái nhà chưa cất thì mình để rơm mình đốt cái đó nó dễ hơn, tại vì chưa cất không có gì xung quanh hết thì cái đó nó dễ hơn. Trước khi cất nhà mình làm vậy thì bảo đảm hơn, mấy ông thì cái miếng đất mình nếu mà nó có bị tà ma ở đó thì nó cũng đi sau này mình cất lên nó không bị. Còn nếu mà mình không làm á sao, nếu mà nó có lỡ cái khu đó nó bị khó hơn rồi. Còn cái gì nữa? Coi còn thiếu gì nữa không nha. À, khi mà mình có trược khí trong người á, mình khi mà mình giải nó ra, mình có những cái hiện tượng gì? Có những hiện tượng gì cho biết là mình đang giải cái trược khí ra? Ví dụ khi mình thiền. Khi mà mình
thiền thì thường thường thì có thì thí dụ có cái gì hôm nào nó có hơi lạ hơn thì em thấy nó giống như cái có cái gì nó bò nhẹ nhẹ như là thầy giảng là trượt nó bò nó ra.
Mình thấy
lỗ chân lông á.
Thấy ngứa nó, đừng có gãi, tại mình gãi nó chạy.
Ngứa. Dạ.
Gãi nó mình ngứa, mình gãi nó chạy vô lại, thành ra phải ráng chịu, đừng có gãi. Nhiều khi mình thấy nó tê chân là cũng vậy đó. Tê chân là cũng là mình còn trượt ở dưới, mình chưa có thông nó mới bị tê chân. Còn trượt nó ra, rồi nó ra cái ngoài da, mình thấy nó ngứa, mặt ngứa đồ, đừng có gãi. Rồi còn gì nữa?
Ôi, gọi là nó ngáp đi.
Ngáp, rồi, ngáp là một chuyện. Rồi cái gì nữa? Cái gì mà nó giải ra nữa?
Mồ hôi chú.
Mồ hôi nãy à, mồ hôi cũng là một thứ, rồi gì nữa? Còn gì nữa?
Chút ruột.
Không có gì hết.
Hát hơi ạ.
Khi chút mà... ruột anh.
Không, khi là
bạn... Thưa bác là hát hơi này.
Đang ngồi thiền.
Ngáp này. Rồi tê chân tay này.
Có gì mới không?
Mới là hát hơi nữa. Mới hát hơi này.
Thông qua đại tiện và
tiểu tiện. Tê chân tay này.
Đang ngồi thiền và tiểu tiện gì? Đang ngồi thiền mà tiểu tiện đại tiện là mệt á.
Em thấy những hiện tượng
nó sẽ ra như thế.
Đang ngồi
nếu, nếu nó đại tiện đi đi ra ra giải thì nó cũng đỡ vậy mà.
Bây giờ đang nói đang ngồi thiền, đang nói
thiền là không được đi, đang thiền như thế là không được đi.
Đang ngồi thiền mà chuyện gì xảy ra nữa?
Lắc người có phải không ạ? Lắc người ạ?
Lắc người cũng là một cái hiện tượng đó.
Gì? Tiếng gì đó?
Anh bảo theo em hiểu thì cái kiểu như mình ngồi mình làm như nó khó chịu, làm như có con gì bò bò ở trong mình, làm như mình không muốn ngồi vậy.
Thì cái điểm chị cái điểm
ấy,
cái điểm nó chạy tùm lum là cái trượt khí nó đang giải ra đó, rồi gì nữa?
Dạ.
Rồi gì nữa?
Em biết bao nhiêu.
Còn nữa?
Cũng có thể là buồn bày chân tay ạ.
Cái gì?
Nó buồn buồn tê tê ở chân và tay ạ.
À, tê chân tê tay cũng là một trạng thái đó. Rồi gì nữa?
À, tê rồi ngứa rồi nó bò mặt, nó bò...
Rồi, mấy cái đó nói rồi. Nói cái gì mới?
Mồ hôi đó ạ.
Bây giờ nói cái gì mới? Cái đó cũng nói rồi. Mấy cái nào nói rồi đừng có lặp lại. Cái nào nói rồi thôi qua đi. Giờ là... À, bây giờ mình kiếm cái nào mới đi chứ mời là không mời hồi mình nghe hồi nó lộn xộn hết rồi. Giờ kiếm cái nào mà nãy giờ chưa nói đó
là nhiều hết dạ hết gì đấy ạ.
Hết thì nghĩ hết ngồi nghe, hết thì ngồi nghe, ai ai có gì phát biểu tiếp. Khóc nước mắt
nó bị bật ngửa nè,
nước mắt, nước mắt là nó giải trượt ở đâu ra?
Gan,
ở gan. À, trong gan ra. Tại sao mà khi mà giải trượt trong gan đó, nó ra nước mắt? Cái gan là cái gì mà khi mà mình giải trượt nó ra nước mắt?
Thì nó gan nó làm cái hồ nước,
cái hồ nước
dẫn thuốc cho nó trào nước mắt đó.
À, cái gan là cái hồ nước cho nên khi mà mình giải trượt nó trào ra nước mắt. Nhiều khi mình nghe thầy giảng mình thức tâm tự nhiên nó cảm động ở trong tâm hồn cái tự nhiên nó trào nó khóc. Nhưng mà mình khóc như vậy xong rồi nó nhẹ chứ không phải mà buồn khóc. Buồn khóc thì nó càng càng ngày nó càng tâm tối thêm. Còn cái này mình nước mắt mà nó trào ra vậy tự nhiên lát mình thấy cái tâm hồn nó được nhẹ nhàng là khi mình giải trượt.
Ví dụ đó bị ai cũng bị đó mà quên ha. Em là bị cũng dữ lắm hồi đó em nhớ. Qua thầy em khóc muốn hội trường nức nở luôn. Mà em quên đó.
Thì ông gặp ông thầy ông rút lên thì tự nhiên nó phải trào ra kéo cái
quá chừng khóc luôn mà vụ đó quên á, đó mới giải trượt dữ luôn anh mà.
Rồi bây giờ nếu mà trượt khí nó nhiều quá thì nó trở thành gì? Trượt khí nhiều quá mà giải không được nó trở thành gì?
Thành ung thư nhỉ.
Trước khi ung thư nó là gì?
Là quất khí.
Quất khí. Trượt khí mà nó dồn dập nhiều quá mà không có giải ra được nó thành quất khí. Quất khí thì nó mới biến thành ung thư. Nghe không? Rồi trượt á thì hút trượt. Thành ra nếu mà trong người trượt khí nhiều quá dễ bị tai nạn là vậy. Trượt hút trượt. Thanh hòa thanh mà trượt thì hút trượt. Trượt nó hút nạn. Rồi khi mà trong người mình mà cái điển trượt mà nó phóng ra thì nó sẽ cái hiện tượng nó như thế nào? Khi mà mình ngồi thiền mà trong người mình cái điển trượt nó phóng ra thì lúc đó cái hiện tượng nó như thế nào? Khi cái điện trượt của cái vía nó phóng ra thì cái điện cái hiện tượng nó như thế nào?
Thì cái người mình nó to lớn lên này.
Nó to lớn lên, nó phồng lên, rồi sau đó?
Sau đó thì nó xẹp.
Sau đó nó xẹp là nó giải được cái trượt khí trong người ra. Rồi mấy người mà tu khá đó, cái trượt mà khi nó ra mà nó giải thì chuyện gì nó xảy ra?
Nó có tiếng nổ,
nổ trên đầu. Nó nổ.
Cái
trượt nó gặp cái thanh đó, nó nổ rồi nó tiêu tan luôn, nó nổ. Rồi còn gì nữa không? Nãy giờ nói cũng nhiều rồi không? Bây giờ qua câu thứ nhất nha. Trược khí giam tâm hình đại khổ là có nghĩa gì?
Sau đó.
Trược khí giam tâm hình đại khổ là có nghĩa gì? Trược khí nó giam tâm mình bằng cách nào? Thì trược khí nó đâu có làm cho cái, nếu mà cái tâm mình mà bao bọc bởi trược khí thì con người nó đâu có sáng suốt, con người nó đâu có thanh tịnh, con người nó chỉ có bị động loạn, mà động loạn thì nó sống ở trong trược thì nó sống trong cái chỗ rất là eo hẹp. Nếu mà sống thanh thì nó cởi mở, nó phát triển, nó đi lên thanh nhẹ. Còn sống trong trược thì sống ở trong cái cõi u trược nặng nề, eo hẹp, động loạn, tâm tối, thì nó giam cái tâm mình lại nè, bực bội, khó chịu, giận hờn, sân si, là tất cả những cái gì mà nó giam mình á. Thích hơn thua, thích tranh chấp, thích thị phi, thích ghen ghét, không có cởi mở, không có rộng lượng tha thứ và thương yêu, thì nó giam cái tâm mình rõ ràng. Cái trược mà, cái trược nó xúi mình vô con đường hướng ô trược, rồi hướng hạ thì nó sanh dục, nó thêm, nó tạo thêm con người nó càng dục càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tâm tối, động loạn, sân si, đó là không có thoát được, nó giam mình ở trong cái chỗ nặng trược rồi. Thành ra nó giam cái tâm mình rồi, mà cái tâm mình bị giam vô trong tâm tối là chỉ có hành động tâm tối thôi, suối dục đi trong như con đường tâm tối thôi, chứ không thể nào phát triển được. Trược khí giam tâm hình đại khổ là sao? Là cái đó cũng như là một cái cực hình vậy đó. Nó hành khổ, nó hành mình là cái khổ vô cùng đó. Cái tâm mà bị giam trong cái trược khí là khổ vô cùng. Lúc nào cũng sống trong cái chỗ trược ô nặng trược, tâm tối động loạn. Thành ra cũng như nó hành một cái cực hình. Nó hành mình ở trong khổ, cũng như là bị phạt, bị đầy vậy đó. Rất là khổ. Tâm không thanh tịnh lại sa bồ, có nghĩa là gì? Thì cái tâm mình đâu có thanh tịnh khi
có ý kiến
à.
Là tâm không thanh tịnh đại sa bồ, thì cái nói ở trên đó là cái phần trược khí, thì khi mà cái tâm mình nó bị trược khí rồi thì tâm nó không sáng suốt, mà cái thân thì nó lâu ngày nó bị trược khí, nó bị uất khí nên thành khối u, nó sẽ bệnh hoạn như vậy. Rồi thì cái tâm thân mình nó không sáng suốt, mình sa bồ, đây là theo em nghĩ là sa cái bồ đề, tất nhiên xa về cái đạo đi. Bởi vì khi mà như vậy rồi, cái tâm nó đâu còn minh mẫn sáng suốt đâu, mà nó trở về con đường đạo đức, con đường đức hạnh, mà nó phải trở về cái con đường tranh chấp, hơn thua, tranh đấu này, thị phi. Thành ra là nó xa bồ, là em nghĩ đây là sao cái bộ chữ bồ đề, tất nhiên xa về con đường đạo đức.
Nó xa cái bồ đề tâm đó, phải không? Anh muốn nói là nó xa cái bồ đề tâm đó, phải không? Bồ đề thường thường ở trong kinh này là nó bồ đề là bổn gì?
Bồ đề bổn vô thủ.
Là có nghĩa là cái gì?
Em không quên rồi, nhưng mà em nhớ là thầy giảng là bồ đề là bổn vô thủ.
À, bồ đề bổn vô thủ, nó có nghĩa là cái gì?
Rồi, em nghĩ là bồ đề là nó không có cái cây, nhưng mà mình ngồi thì mình nghĩ là mình dựa vào cái bồ đề đó để mình tu thôi, em không nhớ rõ.
Thì cái bồ đề
cháu xin đóng góp cái chữ này chú bảo
à.
Cháu nhớ là bồ đề đây không phải là cái cây, mà nó là cái luồng điển mình xuất phát đi ra
à.
Đó, thì như người đời mình thì cứ hay bảo là cái tâm là cái tim của mình, nhưng mà thầy có nói là đó là cái bồ đề tâm của mình, khi xuất phát luồng điển của mình đi ra ngoài thì nó mới là bồ đề tâm.
À.
Mà bồ đề bổn vô thủ nó là cái luồng điển đi lên, chứ không phải là cái cây đâu.
À. Không phải cái cây bồ đề như là trong mấy người trong chùa người ta thường nói, trong chùa thì người ta nói cây là cây bồ đề, lá bồ đề, cây bồ đề, chỗ ông Phật ngồi thiền. À, chỗ ông Phật ngồi thiền, chứ không phải là cái bồ đề tâm mà nó xuất ra. Nó đi rồi. Từ bi không có, tăng tham dục Câu này có nghĩa là gì? Từ bi không có tăng tham dục.
Em cũng đóng góp tiếp. Vì cái câu trên đã nói là cái tâm thanh tịnh rồi, tất nhiên là cái tâm đạo không có rồi. Cái tâm đạo không có thì người đời mà không có cái tâm đạo là có cái tâm tranh chấp không, chứ làm gì có cái vấn đề mà từ bi hỷ xả. Chính cái bản thân họ còn không biết thương mà thì lấy đâu mà họ thương người ngoài. Bản thân thì lúc đó họ chỉ có một cái tranh chấp tham lam này kia thôi, mà cái chữ tham dục này là có nghĩa là gặp cái gì họ cũng tham, cái gì họ không có là họ muốn, mà thậm chí có rồi họ cũng muốn. Tất nhiên họ muốn đủ thứ, bởi cái dục giới này là họ muốn đủ thứ hết. Cái gì mà gọi là có lợi cho bản thân họ, trước mắt họ là họ thích thôi. Nhưng mà ngược lại cái lợi đây là lợi trước mắt, nhưng mà cái hại đằng sau họ không thấy.
Xin hết. Thì cái từ bi không có là trước hết mình muốn có từ bi là mình phải biết thương mình. À, mình phải biết lo cho mình, phải biết thương mình là cái khởi điểm của cái từ bi. Là phải quay về lo cho mình, mà nếu mà mình không có giải được cái trược khí, cái tâm mình nó ô trược nặng nề thì mình sống đâu có vui. Thành ra thầy mới giải chữ cái từ bi trước hết là phải từ bỏ sự bi ai, là phải giải bỏ hết những cái sự buồn phiền ở trong tâm của mình để cho nó thanh nhẹ. Buồn bi ai là cái trược khí đó, cái sự bi ai là tượng trưng cho cái trược khí đó. Mà mình từ bi trước hết là mình phải biết thương mình, là mình phải giải bỏ cái sự bi ai trong tâm mình, giải bỏ cái trược khí trong tâm mình, thì lúc mà mình thanh nhẹ rồi đó, mình mới dễ tha thứ, mà mình mới từ từ mới học cái thương yêu. Thì cái đó là cái khởi điểm của cái từ bi. Thì nếu mà mình trược khí đầy hết đó, thì mình phải xa lánh cái từ bi, chứ mình đâu có gần cái từ bi được, mình đi ngược đường mà. Thành ra mình không có thể nào mà gần cái sự từ bi được. Tăng tham dục thì nếu mà từ bi không có, mình không có biết thương mình á, mình sống xong cái sự ô trược á, thì lúc đó nó sẽ hạ, nó kéo mình xuống dưới. Cái luồng điển nặng trược thì nó kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới là chỉ có gia tăng cái tham dục thôi, chứ đâu có cái gì mà tốt đẹp đâu. Hạ sanh dục mà, thượng thăng tiến, hạ sanh dục. Thì mình hạ sướng hạ thì tự nhiên nó phải sanh dục. Mình đưa nó lên thì nó mới thăng tiến, còn mình đưa nó xuống là nó hạ sanh dục. Mình thả nó là nó hút xuống dưới, trượt, nó kéo mình xuống dưới là ở phần hạ thừa. Tâm tối là chỉ có tham dục thôi, mà tham dục thì đi xuống địa ngục thôi. Thực hành nhiễm nhục tự mình vô là sao? Thực hành nhịn nhục là làm sao? Thế nào gọi là thực hành nhịn nhục?
Thì nói là nhịn người ta mà còn chịu nhục nữa.
À.
Mình hạ được mình thì là mình, cái điểm mình phát triển đi lên, mình mạnh lắm mình mới hạ được mình, nhưng mà mình yếu là mình vung ra là mình cãi người ta ngay. Thế nên khi mà mình hạ được mình thì từ mình vô là theo em hiểu thì tức là mình phát triển được cái điển quang của mình, càng ngày càng tiến lên, cái điển hút đi lên, hòa hợp với cái điển của càn khôn vũ trụ.
Thực hành nhịn nhục thì bây giờ mình nhịn nhục bằng cách nào? Mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh của mình để mình giải, để mình tiến. Mình thực hành, mình dấn thân, mình thực hành, mình giải, mình tiến, là mình dấn thân trong cái sự nhịn nhục đó. Mặc dù mình cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà mình vẫn chấp nhận, mình âm thầm, mình tự tu, tự tiến, tự giải. Thì mình đang học trong cái nhịn nhục đó. Mình biết là mình còn ở trong cái sự trần trược, trong cái sự trược khí. Từ từ mình giải nó ra, mình chấp nhận, mình làm thinh, mình giải nó ra. Mình biết, mình chịu câm cái mồm, mình lo, mình tự thức, tự giải. Thì khi mà mình chịu thực hành trong nhịn nhục á, thì lúc đó mình mới thăng hoa được. Thì cái phần hồn mà chịu nhịn nhục á, là cái phần hồn được thăng hoa, mình mới bước vào cái điển giới được. Bước vô cái điển giới thì nó mới, lúc đó nó mới thanh nhẹ, và nó cái thanh giới, mình bước vô cái thanh giới được, tự mình vô. Rồi, trược khí giam tâm hình đại khổ, tâm không thanh tịnh lại sa bồ, từ bi không có tăng tham dục, thực hành nhịn nhục tự mình vô. Thì mình sống trong cái cõi đời này là nó ô trược. Cái thể xác này cũng là ô trược. Lục căn lục trần cũng là thuộc loại ô trược. Thì tất cả là mình sống trong một cái giới ô trược, mình nhập vô cái xác này, phần hồn thanh nhẹ mình nhập vô cái xác này là nhập vô cái chỗ ô trược, để cho nó học hỏi nhìn nhục trong cái hoàn cảnh giam hãm đó để mà tiến hóa lên. Thì lúc đó cái phần hồn mình là xuống đây là mình biết là mình đang sống trong cái ô trược, chứ không phải là mình là người thanh đâu. Đừng có tưởng mình thanh mà lầm. Cho nên khi mà mình biết là mình sống với cái sự ô trược hàng ngày, mà mình hàng ngày mình thâu thập cái sự ô trược nó vô trong người mình đó, là mình phải tự giải, phải mượn cái pháp, hành pháp để giải. Tại cái pháp mình may mắn là mình gặp được cái chánh pháp là khứ trược lâu thanh, cho nên mình phải tận dụng cái thanh khí điển của trời đất, mượn cái pháp này để lấy cái thanh khí điển của trời đất vô mà hóa giải những cái sự ô trược ở trong cái nội tâm nội tạng của chúng ta, để cho mình có thể đạt được cái sự thanh nhẹ. Tại mình vô vi, cái mục đích của vô vi trước hết là phải đạt tới cái sự thanh nhẹ, mà mình biết là mình thu hút cái sự động loạn ở bên ngoài nó vô quá nhiều, mà hàng ngày đó mình phải giải, mình ăn vô là mình phải làm pháp luân chiếu minh để cho mình giải cái phần hạ thừa này. Nếu mà cái phần hạ thừa này nó còn ô trược á thì mình ngồi thiền không thể nào ngồi thiền lâu được. Thành ra thầy mới nói là cái đầu nhỏ mà đít to là vậy đó, tại nó nặng trược quá đi. Thành ra mình không có thể nào ngồi lâu được. Thành ra mình phải lo, mình ăn vô là phải lo giải liền, ăn vô là phải lo niệm Phật liền. Vừa ăn vừa niệm Phật liền là quá giải liền ngay lúc mình đem vô, rồi ăn vô là phải thở chiếu minh, phải lo niệm Phật liền để cho giải nó ra mới kịp. Chứ mình đem vô hàng ngày, mình đem vô liên tục mà mình không có giải liên tục á, thì mình không có giải kịp. Mà nếu mà mình không giải kịp á, thì nó càng chồng chất á, càng ngày mình càng nặng trược thêm, chứ mình không có thanh nhẹ hơn. Thành ra mình phải giảm bớt những cái mà ô trược mà mình thâu thập hàng ngày. Thứ nhất là cái môi trường, thứ hai là ăn uống. Còn cái thứ ba nữa nãy mình chưa có nói á, là do tứ quan. Mình thâu thập cái ngoại cảnh vô quá nhiều, cái đó cũng là nó đem cái trược khí vô trong đầu, trong tâm của mình mà mình không có giải được. Cái đó nó cũng sanh những cái tư tưởng mà nó xấu á, thì nó cũng sản xuất ra cái trược khí. Mà cái trược khí đó mình, nếu mà mình ngồi thiền mà mình phóng ra toàn là trược khí không á, là mình đâu có giúp ích gì cho càn khôn vũ trụ đâu. Mình chỉ phóng ra cái trược khí mà làm ô uế cái bầu không khí của càn khôn vũ trụ, cái đó mình có tội á. Là mình phải, nếu mình là người thiền thật sự là mình phải phóng ra những cái từ trường, phóng ra những cái thanh khí điển để đóng góp vào cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, là mình mới đóng góp cho cái cộng đồng tu học. Mà khi mà mình đóng góp cho cái cộng đồng tu học đó, thì chư tiên chư Phật mà khi mà đi giảng đạo đó, nói người ta mới nghe. Cái đó kêu bằng cộng đồng tu học, đóng góp cho cái hào quang của cộng đồng tu học, mà mình phải có thanh khí mình mới đóng góp được. Còn mình chỉ phóng ra cái trược khí, phóng ra những cái tư cưỡng xấu không á, thì cái bầu không khí đó, nó ảm đạm lắm. Cái xứ nào mà con người ta khổ mà chỉ phóng lên cái trược khí không á, thì cái chỗ đó, cái bầu không khí cái chỗ đó nó ảm đạm lắm, nó không có được thanh nhẹ. Thành ra cái sự đóng góp của mình về thanh quan nó cũng rất là quan trọng. Mà muốn đóng góp về thanh quan đó, là mình phải có thanh khí, mình cũng phải giải được bớt cái trược khí của mình ra, mình mới có tự quan, mình mới có thanh quan mà đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Cái đó là bổn phận của người tu vô vi, nó phải như vậy. Thành ra cái trược khí này là một cái bài học rất là chính đáng. Mình phải nghĩ là mình còn ô trược rất nhiều, mà mình thâu thập vô rất là nhiều cái sự ô trược qua tứ quan ngũ tạng của mình. Thì thức ăn thì mình biết rồi, bây giờ mình phải lựa cái thức ăn thanh nhẹ, mình bớt cái, mấy người nào mà chưa ăn được thì cũng phải từ từ bớt cái thịt thà đi lại, rồi cái ăn ít lại, chứ không phải là mình ăn chay rồi mình cũng cố ăn nhiều, là mình đem vô nhiều quá nó không có cần thiết, nó dư thừa vì cái tham ăn của mình đem vô thôi, chứ không phải là vì cái sự nhu cầu của cái bản thể, mà vì cái bản chất tham ăn của mình chưa có diệt được thôi. Thích ăn thì cái gì cũng bỏ vô miệng hết trơn á, không có giảm được cái đó. Thì thầy, bởi vậy thầy mới nói mình nghĩ chuyện ăn nhiều hơn là chuyện tu, mà làm sao mình tiến được. Tu hoài tu không mở là tại vậy á, là nghĩ tới chuyện ăn nhiều hơn là chuyện tu, ăn nhiều hơn là tu, nói chuyện cũng là nói nhiều hơn là tu, nói nhiều hơn là niệm Phật. Thành ra mình làm cái gì ngược lại không à, thành ra mình khó tiến là vậy. Thì giờ mình thấy có những cái đường hướng để mình hướng về đó, mình lo mình tự sửa điều chỉnh cái máy của mình lại, để cho nó đừng đi theo những cái chiều hướng đó thì mình mới tiến được. Bây giờ mình ngồi thiền mỗi đêm mà mình cứ cho nó cái máy của mình nó chạy theo cái chiều hướng đó hoài á, thì không bao giờ mình phát triển được. Thầy nói tu hoài mà không mở là tại vậy, tại mình đi chạy ngược đường không à. Rồi bây giờ tới câu thứ nhất nha. Người đời chết hay làm đám ma lớn, nhiều người tham dự có ích gì không? Hay làm đám ma lớn, nhiều người tham dự có ích gì không? Đáp: thưa, đó cũng là sự cảnh cáo hay là báo tin cho người kế tiếp biết được trong lúc còn sống thiện ác ra sao. Cũng là một cơ hội cho người đời được cảnh tỉnh hướng về điều lành thay vì điều ác. Sống khôn thác, thiên chẳng lo tiền, của cải trần gian chẳng có yên. Chia rẽ đường đi điều khác nhịp, luân hồi nhân quả chẳng an yên. Thưa, đó cũng là sự cảnh cáo hay là báo tin cho người kế tiếp được biết được trong lúc còn sống thiện ác ra sao. Cũng là một cơ hội cho người đời được cảnh tỉnh hướng về điều lành thay vì điều ác. À, cái này thầy muốn nói gì đây? Bây giờ có làm đám ma lớn hay ra đám ma nhỏ gì thì cái phần hồn đó là cũng phải đi chịu tội giống nhau thôi, chứ đâu có cái gì khác nhau đâu. Bây giờ có tiền thì làm đám ma lớn, nhưng mà cái người mà đi làm người chết mà có tiền nhiều chết thì cũng bỏ lại hết thôi, chứ đâu có đem được cái gì đâu. Bây giờ cũng phải đi thọ tội thôi, buông xuôi mà đi thọ tội thôi. Cái đó là một cơ hội cho người đời để cảnh tỉnh hướng về điều lành thay vì điều ác. Bây giờ mình sống mà mình chỉ có lo điều ác, mình ôm của thế gian này, rốt cuộc mình chết là mình bỏ đi hết. Người ta có làm đám ma lớn đi nữa không thì mình đi qua cõi kia thì mình cũng phải chịu cái tội của mình thôi, chứ đám ma lớn đâu có làm cho mình bớt tội được. Thấy không? Cái đám ma là cái chuyện đã rồi, lo cái chuyện mà của thể chất thôi, chứ còn cái chuyện của tâm linh là nó đã xong rồi. Thì tới đó là tính sổ rồi. Thì lúc mà mình ra đó là thanh trượt như thế nào là tính sổ ngay lúc đó rồi. Nếu mà mình động loạn không biết đường đi là kêu bằng hắc bạch không có phân minh, không biết đường đi, đi ra ngoài mà chơi giới thì không có lo sửa soạn cho phần hồn. Thì khi mà phần hồn đi ra thì không biết đường đi thì đó chỉ có quỷ vô thường tới đón thôi, chứ đâu có ai tới đón. Còn nếu mà mình ra mà mình tỉnh mà mình thanh nhẹ thì lúc đó có người bên cái cõi thanh nhẹ hướng mình đi về cái chỗ thanh nhẹ để mình tiếp tục con đường tu tiến của mình. Thành ra mình tu ở đây là mình có phước, mình biết sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn, chứ đừng có để đến chết làm đám ma lớn làm gì có ích lợi gì đâu. Lớn nhỏ gì cũng phải đi thôi, mà đi lại bên kia nó tính sổ chứ đâu phải là tính theo cái đám ma bên này. Đám ma là làm thủ tục cho người còn lại thôi, chứ cái người chết là đã xong rồi. Lớn hay nhỏ gì cũng chịu tội như nhau. Luật trời là không có thể mà ăn hối lộ được. Không thể mà làm đám ma lo lớn, cúng nhiều, tụng nhiều mà có thể giải được cái gì đâu. Giờ cho mướn bao nhiêu mấy chục ông thầy tới tụng cũng vậy thôi. Đốt bao nhiêu tiền vàng bạc thì cũng không có chuyển đi được cái đồng xu nào hết trơn á. Nếu mà người nào biết khôn mà lúc còn sống biết chuyển tiền qua cái ngân hàng của ông trời thì lúc đó còn tiền để mà sống trong cõi kia. Chuyển tiền bằng cách nào? Người còn sống biết chuyển tiền qua ngân hàng của ông trời là chuyển bằng cách nào?
Bố thí và phước.
Làm phước làm sao?
Là giúp đỡ những người khó khăn
mà. Rồi còn gì nữa không?
Kinh sách.
Ấn tống kinh sách giúp đỡ người nghèo. Thì cái đó là mình chuyển cái tiền mà ông trời ông muốn mình làm theo tiếp tay của ông, thế thiên hành đạo đó, thì mình đi làm theo cái chiều hướng đó, là mình chuyển cái của đó, là cái phước đức đó là mình duy trì, mình chuyển cho kiếp sau được. Còn nếu mà không mình để lại cho con cái là đâu có, cũng như là trả lại ông trời là mình không có làm được cái gì, chuyện gì không có làm được, hành đức gì tốt trong lúc mà mình còn sống thì mình mất cái cơ hội đi. Sống khôn thác, thiên chẳng lo tiền. Sống mà mình khôn mình thác, khác mình về trời á, mình không có lo tiền. Cái người mà sống khôn á, mình biết rồi, mình chết á, là không có lo tiền bạc gì. Của cải trần gian chẳng có yên. Thành ra của cải trần gian rốt cuộc mình cũng phải trả lại cho ông trời thôi, chứ không có làm gì á. Mà lúc mà mình còn sống thì của cải nó hành mình. Chia rẽ đường đi điều khác nghiệp, luân hồi nhân quả chẳng an yên. Thì cái người chết ấy phải chịu cái luật luân hồi nhân quả chẳng an yên. Mà thầy nói phần lớn người ta chết đầu thai làm gì? Phần lớn người ta chết đầu thai làm gì? Luân hồi làm gì? Luân hồi làm con thú nhiều hơn là con người. Tại sao mà con người ta chết phần lớn là luân hồi làm con thú? Họ thiếu cái gì trong lúc sống mà họ chết họ phải đầu thai làm con thú? Họ thiếu cái gì mà họ khi mà họ chết họ phải đầu thai làm con thú?
Thiếu tu không anh?
Có phải thiếu phước không?
Họ sát sanh quá nhiều đó.
Tại sao mà họ bắt, tại sao ông trời bắt họ phải làm con thú? Để họ học cái gì? Học cái gì họ thiếu?
Họ học cái hạnh hy sinh.
À, cái hạnh hy sinh. Con thú là phải học cái hạnh hy sinh. Nó hy sinh bằng cách nào? Con thú nó học hạnh hy sinh bằng cách nào?
Bằng cách trả hết thịt xương máu đồ. Bằng cái hạnh nó mới được, ta phải nấu lại hết rồi nó hy sinh hết để nó trả tội là cái tội của nó.
À, nghĩa là cái cuối cuộc đời của nó phải hy sinh cái thân xác này, người ta phải giết đang tịch. Nó phải hy sinh vậy mà nhiều kiếp như vậy phần hồn nó mới thức tâm. Mới biết.
Dữ vậy ta.
Nhiều kiếp như vậy chứ không phải là một kiếp con thú là trả đủ đâu. Thành ra con người phải biết hy sinh cho người khác. Phải biết hy sinh, phải biết đóng góp. Chứ mình sống mà mình chỉ làm biếng, không có làm gì cho nhân quần, không có làm cái gì để trả nợ cho thế gian là con người đó không có được. Phải biết đóng góp. Nếu mình có dư thừa là mình phải biết đóng góp. Còn mình thiếu cái hạnh đó thì mình phải trở lại làm con thú. Tại ông trời là chỉ có biết đóng góp thôi mà. Mình muốn trở về với ông trời mà cái gì mình cũng ôm hết. Mình không có chịu nhả ra. Cái gì mình cũng ôm hết. Ông trời đưa mình cái gì mình ôm cái đó à. Nên mình không có biết tiếp tay mà thế thiên hành đạo. Cho nên khó mà tiến thân. Rồi người nào mà được đầu thai, nếu mà tu không thành thì được cái gì? Nhưng mà tu chưa có đủ á. Chưa có đủ để lên cõi thanh nhẹ thì làm gì? Tu mà chưa có đủ thanh nhẹ.
Nếu tu chưa thanh nhẹ khi mình mất đi thì có một cái khối người áo trắng nên đô vi mình theo.
Cái đó là cái bạn mà đó là theo là được nhẹ rồi mới được tu tiếp mới đến, chứ bây giờ không có đủ, chưa có đủ cái trình độ đó giờ sao vậy? Tu chưa thành á, chưa có được, chưa có đủ thanh nhẹ đó, bây giờ phải làm sao?
Thôi, nếu mà mình có làm phước và mình có tu thì kiếp sau mình được lên cái gia đình có biết tu và có tiền của để cho mình ăn mình tu tiếp.
À, đúng như vậy là mình được đầu thai vô một cái gia đình đạo đức có đầy đủ điều kiện để cho mình tiếp tục mình tu tiếp. Thấy không? Nếu mà mình tu mà lỡ mà không thành, chưa có đủ lực lượng thì mình cũng được tiếp tục mà vô cái gia đình mà đạo đức biết tu. Thành ra mình dễ hướng về con đường tu hơn, chứ không phải sanh vô một cái gia đình ăn trộm cướp. Thành ra bây giờ kiếp này mình được tu là cũng nhờ cái gì? Kiếp này mình biết tu là mình nhờ cái gì? Ai giúp cho mình có cơ hội để cho mình tu?
Cái cửu huyền thất tổ của mình đúng
không? À, cửu huyền thất tổ của mình hỗ trợ cho mình, thúc đẩy mình đi vào con đường tu. Nghĩa là mình đã có gieo cái giống tu rồi á, mà mình tu không thành á. Cho nên kiếp này mình mới tiếp tục tu ở thế gian nè. Mà kiếp này á, mình may mắn hơn. Mấy kiếp trước là kiếp này mình gặp được cái chánh pháp mà mình được ông Phật giảng trực tiếp cho mình nghe nữa, nghe tiếng Việt Nam nữa, chứ không phải là mình là người xứ khác mình không có được nghe. Ông Phật ông xuống đây ông để lại bao nhiêu cái lời giảng bằng tiếng Việt Nam mà mình sanh ra là mình là người Việt Nam, mình được nghe tiếng Việt Nam trực tiếp không cần ai thông dịch cho mình hết. Cho đó mình hiểu hay không là tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái sự nghiên cứu và cái sự đầu tư của mình trong vấn đề đạo thôi, chứ mình không có đòi hỏi gì hơn đó. Là sẵn sàng hết cho mình là cái đó phước lớn lắm. Mình không thấy chứ cái đó là cái phước lớn lắm. Bao nhiêu người được nghe trực tiếp mà ông Phật xuống thế gian mà giảng, thường thường muốn học đạo phải lên trên trời nghe ông Phật giảng, mà đâu phải lên dễ gặp ông đâu. Lâu lâu ông ghé ông giảng như mình vài câu thôi, chứ được đâu có phải nghe tràn giang đại hải như bây giờ. Bây giờ mình muốn là mình bật máy là mình nghe cái gì mình cũng nghe được hết. À là biết cái cõi này mình đang có phước. Đang có phước thì phải ráng hưởng cái phước đó để rút ngắn cái thời gian tu học của mình, để không biết khi nào mình mới có được cái cơ hội như vậy. Rất là hiếm. Rất là hiếm. Thành ra mình phải rốt ráo. Mình là cái người may mắn nhất là mình phải rốt ráo tu học trong cái kiếp này. Chứ đừng có bỏ lỡ uổng lắm. Luân hồi nhân quả chẳng an yên đó, thì mình chết đi là mình phải chịu luật, cái luật nhân quả luân hồi. Mỗi người luân hồi tùy theo cái nhân quả của mình. Mình sống mình làm cái gì? Mình làm chuyện thiện, chuyện lành đó, thì mình biết tu lo cho mình, sửa mình, không có hủy hoại cái quyền cơ của tạo hóa ân ban. Mình biết lo xây dựng cho nó, lo xây dựng tâm thân để tiến hóa, thì cái luật nhân quả sẽ tác động, thì mình sẽ được cái tiếp tục tu học tiếp trong cái nơi thanh nhẹ hơn, chứ mà không có còn phải ngụp lặn trong cái biển khổ nữa. Mình biết thế gian là cảnh khổ không, chứ không có cái gì sướng hết. Mình nhìn cho kỹ định luật sanh lão bệnh tử khổ mà mình đâu có thoát được. Mà mấy cái đó mình nhìn ra là mình thấy toàn là mấy trong đó là cái định luật khổ không, chứ đâu có định luật nào sướng đâu. Sanh ra là thấy khổ rồi, phải không? Sanh rồi, lão là cũng thấy khổ rồi, đâu có ai lão mà sướng đâu. Sanh lão, bệnh lão là nó có cái bệnh nó đi tới là chắc chắn rồi. Rồi tới tử là cũng là khổ không. Bốn cái đó đi trước là thấy khổ không. Bởi vì sanh lão bệnh tử khổ là đúng rồi. Cái chữ cuối cùng là khổ. Cuối cùng là trước sau là cũng phải gặp khổ. Cái định luật khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thành ra mình xuống đây là sanh ra là đã khổ rồi. Dù cho có giàu có tiền hết mấy cũng phải chịu những cái định luật khổ đó. Chứ không có ai thoát khỏi hết. Thành ra không, ở dưới thế gian này không có cái gì mà kêu bằng sung sướng hết. Toàn là khổ không. Khổ để thức tâm. Mà bây giờ mình có cơ hội tự thức là quan trọng. Mình tu là mình, nếu mà mình có cơ hội tự thức, biết tự sửa những cái điều mà mình đã làm sai từ đó giờ, để không có tái phạm nữa, không có bị mà rơi vào cái hoàn cảnh khổ này nữa, để cho mình tiếp tục tu trong cái cõi thanh nhẹ hơn, cái đó là cái điều chánh. Rồi hỏi, tu làm sao thần giao cách cảm được? Tu làm sao thần giao cách cảm được? Làm sao mình có thể thần giao cách cảm được? Cái hiện tượng nó là như thế nào? Làm sao mình thần giao cách cảm với ông trời, ông Phật? Làm sao được? Ông tiên, làm sao mình thần giao cách cảm với mấy người này được? Thì nó cũng giống như là tâm tâm tương ứng vậy đó. Làm sao được? Là cái luồng điển của mình phải phóng lên thanh nhẹ, mình mới hòa cảm được cái giới thanh nhẹ đó, hai bên nó tương ứng với nhau thì nó mới có cái sự tâm tâm tương ứng đó, nó mới chuyển qua, mình mới hiểu được là cái luồng điển mình phải đi lên. Mình đi lên nhẹ tới chừng nào thì mình sẽ tâm tâm tương ứng được với cái phần nhẹ của cái giới đó. Chứ mình ở dưới này mình còn nặng trược thì không thể nào mình tâm tâm tương ứng được với ai, chỉ có tâm tâm tương ứng với ma với quỷ thôi. Chứ không có tâm tâm tương ứng được với tiên với Phật. Mình phải đạt tới cái giới nhẹ, nhẹ tương xứng với nó kia, và tâm tâm tương ứng hay là thần giao cách cảm. Là mình ở dưới thế gian nhưng mà mình liên hệ được với những người ở cõi thanh nhẹ, là tại cái luồng điển của mình nó xuất phát lên thanh nhẹ tới từng giới đó, mình mới cảm nhận được cái luồng điển của thanh nhẹ của cái giới đó tương ứng cho mình. Thành ra mình phải tu thanh nhẹ mình mới, còn nếu mà trong tâm của mình còn nặng trược thì không thể nào. Đáp: Thưa, thực hành đứng đắn, tiến hóa điện năng trong trật tự từ trược đến thanh, thanh hòa thanh thì cảm thức như nhau. Tâm không động, trí sáng, chân tình là một, chẳng còn trong ước ngoài mong, chết sống vô can kể, chẳng còn lý luận tâm phân bàn, khai triển thần linh, trí sáng choang, không động, trí tâm tự giác, thiện lành tốt đẹp của trời ban. Đó, thành ra mình phải thực hành đứng đắn, nghĩa là giờ giấc là phải đàng hoàng, phải giữ nghiêm luật, hành pháp thì phải đúng pháp, mà khi hành là phải để hết cái tâm mình vô đó, chứ không phải làm cho có lệ là hôm nay tôi có thiền rồi, không phải vậy. Mình thực hành cho đứng đắn, hành pháp phải đứng đắn, rồi trong ngày là phải hành đạo cho đứng đắn. Mình phải có những cái tư cách của một người tu, có cái tâm của một người tu, biết hy sinh, biết đóng góp, biết tha thứ, biết thương yêu, giữ sự thanh nhẹ, không ôm sự nặng trược, đó mới là người tu. Thì tiến hóa điện năng trong trật tự, cái điện năng mình nó tiến lên trong trật tự, nó không có ôm cái sự nặng nhẹ. Từ trược đến thanh là mình biết là mình đang trượt, mình phải lo giải, hành giải liên tục để cho nó thanh. Thanh thì nó mới hòa thanh, thì mới cảm thức như nhau. Thì lúc đó mình với cái giới bên trên ấy, mới cảm thức được hai bên cũng như nhau. Tâm không động, trí sáng, chân tình là một, chẳng còn trong ước ngoài mong, chết sống vô can, là lúc đó mình vượt khỏi cái sức hút của hồng trần rồi. Thành ra chết sống với mình không thành vấn đề nữa. Mình sống ở trong cái xác này, nhưng mà cái tâm mình là không có lo cái sự sống chết nữa. Sống chết vô can. Chẳng còn lý luận tâm phân bàn, khai triển thần linh trí sáng trang, không động, không động không tri tâm tự giác. Không động không tri tâm tự giác, thiện lành tốt đẹp của trời ban. Như là mình không động không tri tâm tự giác, thiện lành tốt đẹp của trời ban. Làm người khổ cực, muốn có tiền, khi có tiền rồi lại quên chính mình, tại sao? Làm người khổ cực, muốn có tiền, khi có tiền lại quên mình, chính mình, tại sao? Thưa, vì sự tập quán hướng ngoại phục vụ để được tiền, do đó biến thành quên mình là vậy. Tưởng lầm là tiền có thể cứu mình khỏi chết, khi chết rồi cũng trắng tay như mọi người. Ngược lại, người tu thiền tự tìm được một con đường chánh giác, chiều sâu của tâm đạo được phát triển. Kể sống vui tự cảm thấy tâm yên, tiến hóa nhẹ nhàng chẳng lụy phiền, duyên đạo tràn đầy trong ý thức, vui hành tự tiến sống an yên. Thưa, vì sự tập quán hướng ngoại phục vụ để được tiền, do đó biến thành quên mình là vậy. Thì mình nếu mà muốn kiếm tiền đó, thì phải lo hướng ngoại đó, chạy tâm tề tọt cả ngày để tìm đủ mọi phương cách để ôm gom vô cho có tiền nhiều. Tưởng lầm là tiền có thể cứu mình khỏi chết, nhưng mà khi mà thức tâm rồi thì khi chết thấy cũng trắng tay như mọi người thôi. Bây giờ ôm cho nhiều đi nữa, chạy hết cả cuộc đời lo ôm tiền thôi, nhưng mà ôm nhiều rồi thì cũng phải buông tay ra đi. Ngược lại, người tu thiền tìm được một con đường chánh giác, chiều sâu của tâm đạo được phát triển. Còn người tu thiền thì lo quay về bên trong, lo phát triển thay vì phát triển sự giàu có thế gian, mà lo phát triển sự giàu có của tâm linh. Sống vui tự cảm thấy tâm yên, lúc đó mình sống mình vui, mình cảm thấy cái tâm mình yên, tiến hóa nhẹ nhàng chẳng lụy phiền. Tiến hóa về con đường tâm linh thì càng ngày càng giải bỏ sự trần trược thì không có lụy phiền nữa. Duyên đạo tràn đầy trong ý thức, thì mình thấy là cái duyên đạo càng ngày càng phát triển, mình được những cái sự may mắn về đạo, hướng mình về con đường đạo, vui hành tự tiến sống an yên. Thì lúc ngày càng hành thì cái vui trong cái sự thanh nhẹ, sống lúc nào cũng yên, không có bị cái lời đời nó lôi cuốn, lôi hút, lôi cuốn mình nữa. Hỏi, ở đời nghịch cảnh luôn luôn chiếu cố thì phải làm sao? phải làm sao? Bây giờ nghịch cảnh nó chiếu cố mình, nó đến với mình nhiều quá thì mình phải làm sao? Nghịch cảnh ông trời ông gửi tới nhiều quá rồi, giờ phải làm sao đây? Tại sao ông gửi nghịch cảnh lại cho mình nhiều đến chi vậy? Nghịch cảnh để làm gì?
Nghịch cảnh để mình có cơ hội mình thức tâm, để quay lại chính mình, để tìm và trở về với nơi mà mình đã đi xuống.
Bây giờ mình để giúp cho mình thức tâm vậy, mình phải làm sao đây? Khi mà nghịch cảnh nó tới, mình phải làm gì?
Là mình hướng về sự thanh tịnh.
Hướng về thanh tịnh là làm sao?
Là quay vào bên trong, mình thực hành pháp niệm Phật.
Làm sao mà quay về bên trong?
Mình niệm Phật.
Niệm Phật thôi hả? Không làm gì hết à?
Mình thực hành phương pháp soi hồn để đóng cửa thế gian, tất cả những cái tưởng động loạn bên ngoài.
Mình soi hồn được mấy phút rồi, sao mình mấy thời gian còn lại sao đóng?
Mình làm pháp luân thường chuyển để giải tất cả những cái trần trược ở bên trong ngũ tạng.
Pháp luân thường chuyển chỉ có làm được có 6 cái mỗi lần rồi, còn mấy thời gian còn lại mình làm gì?
Mình niệm Phật.
Mình niệm Phật, mình niệm không nổi.
Con nghĩ là mình nghe băng ạ.
Nghe băng để
nghe thời giảng. Dạ vâng.
Băng thời giảng để nó cho nó giúp mình hướng thượng trong lúc mà mình không có làm mấy cái kia được. Rồi gì nữa?
Con xin hết ạ.
Làm chuyện gì nữa?
Mình lại kiến.
Lại kiến.
Để bỏ.
Lại kiến là lại 3 lần 150 cái là cũng nhiều quá rồi, còn thời gian còn lại làm gì? Không có chạy theo ngoại cảnh rồi, không có đi theo mà coi phim, mà coi phim bộ là làm mấy cái chuyện nói chuyện người khác này, đừng có lo cái làm những cái chuyện không cần thiết. Hướng về đạo nhiều hơn. Rồi đáp, thưa, ở đời nghịch cảnh luôn luôn chiếu cố cũng là cơ hội để hành giả tự lui về thanh tịnh, phán xét tình đời mà tu, không buồn trách bất cứ một người nào mà tự tạo khổ cho chính mình mà không hay, tưởng lầm lý luận của chính mình, chính ta là đúng, bo bo giữ một chiều thì phần hồn không bao giờ tiến hóa được, tưởng lầm là sáng suốt nhưng chưa bao giờ sáng suốt. Kể thâm tình bị kẹt khó minh tâm, thức khổ hành thông tự tiến thầm, khai trí minh tâm là trọng yếu, thực hành chân pháp giải sai lầm. Thì nghịch cảnh chiếu cố là ông trời ông gửi tới cho mình những nghịch cảnh á, thì thấy cuộc đời mình thấy tu vậy thôi, chứ luôn luôn nó cũng có những cái mà nó không có đúng như cái ý của mình muốn, nó nghịch lại với mình. Cũng là cơ hội cho hành giả tự lui về thanh tịnh. Mình biết là mình hướng ra ngoài là chỉ có gặt hái sự động loạn thôi. Thì bây giờ cái đó là để cho mình đẩy mình lui về thanh tịnh. Mà nếu mình không hiểu là lúc đó mình phải lui về thanh tịnh, mà mình càng nhào ra mình ăn thua đủ với cái ngoại cảnh đó, là mình chỉ có động loạn thôi. Ăn thua đủ là bằng cách mình buồn trách bất cứ một người nào tạo khổ, mà lúc đó mình tạo khổ cho chính mình thêm. Mình bị tình đời nó bạc bẽo với mình mà mình còn trách người là mình chỉ lo tạo khổ thôi, chứ thay vì mình chấp nhận nhịn nhục lui về thanh tịnh, mình làm cho mình khổ thêm. Hỏi, sát bệnh có tu được không? Sát bệnh có tu được không?
Vô vi của mình là tu bằng ý bằng trí, chứ không phải tu bằng ý bằng trí, nên thế là xác bệnh thì vẫn có thể sử dụng ý chí để mình tu được ạ.
Nhưng mà mình lúc mình bệnh là mình tu nó có bằng lúc mà mình còn khỏe không?
Có khi mà xác mình bệnh
tu lắm, quá tu lắm.
Tại vì mình đâu có xài lúc đó mình đâu có xài thân pháp được nữa không?
Dạ, đâu xài thân pháp nổi.
À, mà mình còn có tâm pháp mà tâm pháp mình không có luyện đủ rồi, lúc lúc mà mình bệnh là mình tiêu luôn rồi.
Trời, bệnh một lần là niệm Phật không nổi luôn á. Không có dễ chơi đâu. Chừng nó đào tới, niệm Phật nổi.
Cái xác nó kéo mình xuống á, mà mình nếu mình không luyện cái tâm pháp mà ngay lúc mà mình còn khỏe, lúc cái bệnh nó tới nội mà đau bụng không, nó kéo xuống dưới không là mình cũng đủ mệt rồi, đừng có nói chi bệnh nặng. Phải không? Mình đau bụng không là nó cũng kéo mình xuống dưới, là nó hành, nó kéo mình giữ. Nói thì dễ, cái đó là mình nói trên nguyên tắc thì tru bằng trí bằng ý thì đúng rồi đó. Nhưng mà mình phải nhìn cái sự thật nó như thế nào. Cái sự thật á, mình nói mình tu bằng trí bằng ý, nhưng mà thật sự lúc mình còn khỏe mình không có tu bằng trí bằng ý, cho nên lúc mình bệnh là mình tiêu luôn, mình không có tu gì được nữa hết. Chứ không phải là mình nói là tu bằng trí bằng ý, tôi bệnh tôi vẫn tu được. Cái đó là trên nguyên tắc là như vậy, với điều kiện là trong lúc mà mình còn khỏe đó, mình phải biết luyện trí ý của mình. Đã lúc mình bệnh mình cái trí ý mình nó mạnh, nó mới vượt khỏi cái sự đau đớn của cái thể xác này, chứ không có đơn giản đâu. Cái định luật của cái thể xác này nó cũng ghê gớm lắm, chứ nó không phải tầm thường như là đơn giản như mình nói gì đâu. Lúc mình bệnh là mình vẫn tu được, cái đó là trên nguyên tắc thôi, cái đó là lý thuyết thôi. Nhưng mà thực hành được hay không á là nó đòi hỏi là mình phải dày công như thế nào mới để đạt được cái đó. Cái đó mới là quan trọng. Mình phải làm cách nào để khi mà mình bệnh mình vẫn có thể tu được, cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải là nói là tu bằng trí bằng ý, tôi bệnh tôi cũng tu bằng trí bằng ý được. Cái đó là ông Phật không nói được, tại vì ông đã luyện cái trí ý của ông rồi, còn mình chưa phải là Phật. Thành ra khi mà cái lời của ông thầy nói mình phải cẩn thận coi coi ông nói cho ai, ông nói cho ông à, ông nói cho mình. Ông lấy cái ví dụ của ông nói thì đúng rồi đó, nhưng mà mình phải làm sao mà được như ông, là mình phải dày công ghê gớm đó, mình luyện trong lúc mình còn khỏe đây nè, trong lúc mà không có bệnh hoạn gì nó đe dọa mình nè, nó hành mình nè. Lúc đó mình không có biết lợi dụng cái thời gian đó. Đợi tới lúc mà mình bệnh rồi là kể như xong rồi, là cái đó khóa sổ rồi. Nên là mình luyện tới đâu là mình xài tới đó. Cái ý trí ý mình luyện tới đâu thì mình xài tới đó. Trí ý mình yếu, mình không có niệm Phật nhiều trong lúc mình khỏe thì thôi, chịu thôi, đâu có làm gì hết. Nghe không? Lúc đó là khó lắm á. Cái lúc mà nằm trên giường bệnh rồi là khó lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Thì cái xác này mà nó lôi cho nó đau chỗ này đau chỗ kia là mình chỉ nghĩ tới cái đau thôi, tranh đấu với cái đau thôi, chứ không còn tranh đấu với cái gì khác hơn. Lý thuyết là như vậy, nhưng mà trên thực tế là nó đòi hỏi mình phải ra khỏi cái xác này qua nên mình mới yên được. Còn trong cái xác này là khó yên lắm á. Nói cái bệnh nhỏ nhỏ thôi mình cũng đủ chứng nghiệm rồi, chứ đừng nói chi mà bệnh nặng. Thấy không? Để cái bệnh là một cái định luật ghê gớm lắm, chứ không phải thường. Sanh lão bệnh tử mà, trước khi cái tử là cái bệnh nó ghê lắm. Trước khi mà đi tới cái tử đó thì nó ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi, chứ không phải mình tu cái này là mình không bệnh đâu nha. Ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi, nếu mà không chết vì tai nạn là cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Mà cái bệnh nó nặng nhẹ tùy theo cái duyên nghiệp nhân quả của mọi người, tùy theo mình có giải được nghiệp của mình nhiều hết thôi. Nếu mà mình giải không nghiệp mà mình tạo thêm nghiệp nữa thì lúc mà mình trước khi chết nó còn thê thảm hơn nữa. Nếu mà mình sống mà mình không có lo giải nghiệp mà mình tạo thêm nghiệp nữa thì lúc chết 2 năm trước đó là còn thê thảm lắm. Thành ra cái bây giờ mình sang đang sống cái thời là mình còn khỏe mạnh nè. Cái thời này là cái thời yên nè. Cái thời gần chót đó, cái thời đó mới mệt. Thành ra mình phải lo sửa soạn bây giờ đi. Ráng là niệm Phật, là luyện cái trí ý của mình cho nhiều đi, là thu dọn trước khi mà nó đến cái chỗ mà nó nặng. Mình biết cái thời gian trước khi đi là cái thời gian nó khó khăn nhất, chứ không phải là cái thời gian nó dễ nhất đâu.
Khó lắm đó. Anh Bảo, em có biết một cái chị bạn đạo hồi đó ở đây nè, ở gần Mỹ Tho nè, giờ chỉ đi nước ngoài rồi. Chị bệnh đó chỉ niệm Phật không có được đó, anh Bảo ơi. Bảo giờ tụi em biết, em sợ. Chị nói chị không có niệm bằng tâm được, chị phải niệm bằng miệng không à.
Đâu có được.
Lúc đó đâu có niệm được.
Đó, cái yếu là tại lúc sống không có biết luyện cái niệm Phật. Thành ra cái niệm Phật đó phải luyện mới được, chứ không phải muốn niệm là niệm. Niệm Phật là phải nói luyện niệm Phật, chứ không phải nói là tôi niệm Phật. Tôi phải luyện niệm Phật tôi mới niệm được. chứ không phải tự nhiên tôi muốn niệm là niệm. Mình phải luyện á, cách ở thế gian này như vậy á, rồi mình xuống dưới mà cho mình đi ngang cái địa ngục á, nghe người ta khóc la ông sùm á là quên niệm Phật luôn á. Rồi đó ông gì, ông bạn đạo của mình mà ông Mai Ngọc Pháp đi xuống dưới rồi ông mới nói xuống dưới nghe cái tiếng khóc thê thảm là mình có thể quên niệm Phật luôn á. Nếu mà mình không có nhập tâm, mình không có đem được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vô tâm của mình là khó lắm. Thành ra bây giờ mình phải ráng đem vô tâm, mình luôn luôn nhớ cái chuyện này. Cái chuyện này là cái chuyện cần thiết. Những cái chuyện khác mình làm trong ngày xét lại coi những có những chuyện mình làm không cần thiết mà mình quên đi cái chuyện cần thiết, là phải lo luyện đem cái sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vô trong tâm của mình. Cái đó là quan trọng. Mà bây giờ mình đã lo cái chuyện đời nhiều quá, nhiều chuyện không cần thiết. Bây giờ lát nữa ngồi xét lại coi trong ngày tôi có làm những chuyện gì có cần thiết không, so với cái niệm Phật coi cái nào cần thiết, thì mình sẽ thấy rõ à cái này không cần thiết, thế vô bằng cái niệm Phật đi. Luyện nhiều nhiều cử trong ngày thì nó sẽ có dày công, thì nó sẽ tiến hơn, còn hơn là mình không có dày công. Thành ra bây giờ mình phải xét, mình tu là mình phải tự xét coi những cái chuyện gì hằng ngày làm, mỗi ngày ngồi ăn năn sám hối coi trong ngày tôi có làm những cái chuyện gì mà không cần thiết cho cái sự tiến hóa của tôi không, tôi có làm đủ những cái gì mà cần thiết cho cái sự tiến hóa của tôi không, thì bao nhiêu đó là mình sẽ thấy rõ rồi. Ngoài cái chuyện sanh nhai làm để kiếm tiền sanh sống, cái thời gian còn lại để tôi làm cái gì, thì mình phải thức tâm từ bây giờ, đừng tôi để trễ. Tới bệnh là thấy mệt rồi đó, không phải đơn giản đâu. Rồi đáp: thưa, tu là do tâm chứ không phải do xác. Tâm hướng thượng thiện lành tức là tu, chứ không phải tu ngồi hay tu đứng. Tâm vững lúc nào cũng có thể tu, dứt khoát tình đời đang bạc mới thật là tu. Kệ: trí tâm thanh nhẹ thật là tu, trách móc chê bai khổ lại mù. Chánh giác không khai đường trí đạo, thiện lành không có chính mình ngu. Mình đã cái tu á, là cái tâm là quan trọng, chứ không phải là mình vô mình ngồi thiền mỗi đêm là cái đó là đủ đâu. Ngồi thiền là mới có một thứ thôi, nhưng mà cái tâm mình có tu không? Ý đây thầy muốn nói vậy, tu là phải cái tâm phải tu trước. Cái xác này á, là mình chỉ mượn cái pháp để hỗ trợ cho mình thanh nhẹ, giải trực, lưu thanh, để cho mình dễ, cái tâm mình nó dễ thanh nhẹ, nó không có bị trược khí xâm nhập nhiều quá, thì nó dễ hướng thượng, nó dễ hướng về cái chuyện thiện lành hơn. Là cái tâm mà bị đầy cái sự ô trược, trược khí quá nhiều, thanh ra quốc khí, thì cái tâm nó không thể nào tu được. Nên mình mới mượn được cái pháp trong lúc mình còn khỏe mạnh để giải bớt đi, để cho cái tâm. Nhưng mà cái tâm là quan trọng, cái tâm phải hướng về cái thiện lành, tâm phải hướng thiện, không bao giờ biết làm ác cho ai. Tại mình biết là phần hồn là bất diệt, cái luật nhân quả nó có, những cái gì mà mình làm hại cho người khác á, là mình phải trả hết, mình không có nơi nào tránh khỏi. Nên là mình, cái tâm mình biết, mình biết con đường tu, không có thể nào mà làm cái chuyện gì ác, tại vì mình biết mình làm ác là mình phải trả, cho nên mình phải hướng về thiện lành. Bây giờ người ta có làm ác cho mình, ta làm xấu cho mình cố gắng được quyền trả bằng cái ác. Mình trả ác là mình phải dính vô cái dòng quan quan tương báo hà thời liễu, là không bao giờ dứt, trả thù qua trả thù lại là không bao giờ dứt, mình phải ra khỏi cái dòng đó. Thành ra mình chỉ hướng về thiện lành, thiện lành phải biết tha thứ và thương yêu, rồi mới không bị dính vô cái dòng mà vay trả liên tục liên hồi như vậy. Tâm hướng thiện lành tức là tu, chứ không phải là tu ngồi hay tu đứng. Thành ra không phải tu bằng cái bộ điệu, tu bằng thế xác, mà tu bằng tâm. Mà muốn tu bằng tâm thì lúc mà mình còn khỏe mạnh thì mình phải lo giải trượt, mà giải trượt thì phải mượn thân pháp, tại vì mình còn ăn còn uống mà tâm pháp mình chưa có vững, tâm pháp mình chưa có đủ. Khi mà cái tâm mình vững thì lúc nào cũng có thể tu. À, thầy nói cái này, tâm vững lúc nào cũng tu, mà tâm mình cứ chưa có vững, mình mà không hành không giải là cái tâm mình nó loạn liền, thành ra cái tâm mình đâu có vững. Thầy nói đây là nói cho những người tâm vững. Tâm vững là họ đã giải quyết hết những cái chuyện trần tục, dứt khoát tình đời đang bạc mới thật là tu. Nghĩa là cái chuyện tình đời nó không có làm cho họ buồn, họ giận nữa. Giờ có ai mà có đang bạc phản trắc họ bao nhiêu, cái chuyện đó nó không có dính líu với họ nữa. Họ đã thoát khỏi cái trần tục rồi, cho nên cái tâm họ vững thì lúc đó họ tu được. Còn mình chưa có tâm, mình chưa có vững, người ta chọc mình còn giận còn buồn, người ta phản mình còn giận còn buồn, cái tình đời đang bạc nó còn làm cho mình bực mình khó chịu, giận hờn, thì lúc đó cái tâm mình chưa có vững. Thành ra cái lúc mà mình bệnh rồi đó, mình tu không có nổi. Còn cái người mà đã tu được bằng cái tâm là họ đã dứt khoát tình đời rồi, không có lôi kéo họ được, sống chết vô can. Nghĩa là tình đời đang bạc cách mấy, ai có làm hại gì họ cũng không có ăn nhầm gì hết, họ đã thoát khỏi tình đời rồi. Cho nên lúc đó họ vẫn có thể tiếp tục tu, mặc dù cái xác bệnh nhưng mà tâm họ vẫn vững, vẫn tu. Cái đó là thoát khỏi rồi, cái đó cũng như là thân ngoại thân rồi. Kệ, trí tâm thanh nhẹ thật là tu. À, trí tâm thanh nhẹ, hai cái điều thanh nhẹ mới thật là tu. Mà mình chưa có được cái đó, mình còn động loạn mà, mình chưa có hoàn toàn thanh nhẹ. Trách móc chê bai khổ lệ mù, mình còn trách móc, mình còn chê bai, mình còn mê chấp. Có khen thì cái chê, có trách làm cái gì nữa mình cũng trách được. Trách móc chê bai lại khổ mù. Chánh giác không khai đường trí đạo, mình không có khai về cái sự chánh giác, cái gì cần biết, cái gì biết là đúng, mình không có khai triển cái đó, cái đường trí đạo của mình. Còn đường phát triển gì, con đường quân bình, cái trí quân bình của mình như thế nào. Thiện lành không có, chính mình ngu, mình không có hướng về cái sự thiện lành, cho nên chính mình là con người ngu. Rồi câu hỏi thứ 6. Tu còn dự trù hơn thua với người khác thì sao? Tu mà còn dự trù hơn thua, còn tranh chấp là cái đó là cái tâm gì? Cái tâm người tu mà còn tranh chấp là cái tâm gì? Người tu mà còn cái tâm tranh chấp là người đó là gì? Là ma quỷ. Ma quỷ mới tranh chấp. Chứ người tu mà hướng về thiện lành á, thì không có tranh chấp nữa. Gạt bỏ mọi sự tranh chấp mới là người chân tu. Người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Đó là cái chân ngôn của Đức Thầy. Mà còn tranh chấp đó là ma quỷ, chứ không phải là người tu. Mang tiếng tu nhưng mà còn cái tâm tranh chấp đó là không ma quỷ. Mình muốn hơn người này đè người nọ, mình muốn làm bá chủ, mình muốn hơn mọi người. Cái đó không phải là cái tâm người tu. Người tu là chỉ tiến về hiểu mình, sửa mình để phục vụ người khác thôi, chứ không phải để hơn thua với người khác hay là đè đầu người khác. Cái đó không phải là người tu. Đáp: thưa người hiểu ít mới hiểu người, thưa người hiểu ít mới hiểu được tưởng lầm là mình đã đạt thành hay hơn người khác, diễn tả sai tự cho là đúng, thành thử đầu đuôi không hợp nhất, giỏi về chống đối không thực sự thanh tịnh. Kệ: tâm tu phải tự sửa tâm mình, thức giác trùng tu cảm thấy khinh, duyên đạo tình đời nay tự thức, chẳng còn tranh chấp tự mình minh. Cái người mà hiểu ít á thì tưởng lầm là mình đã đạt thành, còn cái người mà hiểu nhiều á là người ta thấy người ta chưa có biết cái gì hết. Còn cái người mà mới biết sơ sơ là tưởng mình hiểu hết rồi. Là cái người mà hiểu ít đó, thường thường hay bị lạc vô cái chỗ đó, cũng như bước vô con đường tu cũng vậy. Mới hiểu được chút là tưởng mình hiểu hết rồi. Tưởng lầm là mình đã đạt thành. Tưởng lầm là cái gì mình cũng hiểu hết trơn á. Thành ra mình không có sưu tầm nữa. Mình không có nghiên cứu tiếp nữa. Mình không có học tiếp nữa. Mình làm ngăn chặn cái bước tiến của mình. Tại mình tưởng mình biết hết trơn rồi. Cái gì mình cũng biết, là mình tu mấy chục năm rồi, băng thầy là mình nghe hết trơn rồi, cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng hiểu hết. Thành ra mình không có đào sâu, à mình không có tìm hiểu coi những cái chữ nào mình chưa hiểu để mình đặt lên những cái đó. Ủa, chữ này là chữ gì? Mình không có đặt, mình không có ngừng lại coi mình có hiểu thật sự không, hay là mình chỉ nghe vậy thôi, mình biết nói vậy thôi chứ mình không biết là đằng sau đó là cái gì, mình không có đào sâu tới. Thành ra cái phần lớn những người tu vô vi là vậy, tưởng là nghe sơ thầy nói chữ đó là mình hiểu chữ đó, nhưng mà thiệt ra cái chữ đó đằng sau có gì mình không hiểu, mình không có đào sâu nên mình không hiểu, mình không có tìm hiểu hơn, mình không có cái trí, mình không có cái sự tò mò để tìm hiểu hơn, coi cái đó là cái gì đằng sau. Cũng như thầy nói từ bi, ủa từ bi là cái gì, thế nào là từ bi, làm sao đạt từ bi, ví dụ vậy, cái dũng là cái gì, thế nào gọi là dũng. À, những cái đó mình nghe rất là tầm thường phải không? Nhưng mà mình không có đặt cái câu hỏi đằng sau, mình không biết. Thầy nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì mình cũng lặp lại pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nhưng mình biết huệ tâm khai là cái gì mình không hiểu, mình không có đào sâu mình hiểu cái chữ huệ tâm khai nó có nghĩa là cái gì, thế nào là huệ tâm khai, trước khi tới huệ tâm khai là chuyện gì xảy ra, mình không hiểu. Mình chỉ biết là cái câu đó thầy nói vậy mình lặp vậy thôi. Nó biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Mình chỉ hiểu vậy thôi chứ mình không biết biển nào. Biển cho lặng là biển nào lặng. Tại sao cái biển nó cần phải lặng, mà muốn cho cái biển lặng nó phải làm như thế nào mình không biết. Mà Minh Châu nó phát, làm sao Minh Châu mới được phát? Minh Châu là cái gì? Giá trị nó là cái gì? Khi nào mới nó phát? Phải như thế nào mới phát? Trình độ nào nó mới phát? Mình không hiểu. Mình tưởng đơn giản vậy thôi, mình thù thiền mới chớp sáng chút xíu, mình tưởng cái đó là Mô Ni Châu, nhưng mà thật ra đâu phải đâu. Chưa có phải là Mô Ni Châu thật sự. Mô Ni Châu thật sự là cái quyền năng nó như thế nào? Mình không hiểu. Mình thấy cái câu của ông Tư nói rất là sâu sắc, trình độ cao lắm mới hiểu được. Mà mình tưởng mình đem mà áp dụng vô cái trình độ của mình đó, nhiều khi nó sai bét là vậy. Là mình hiểu ít á, thì mình tưởng lầm là mình đã đạt thành. Mình tưởng là mình có Mô Ni Châu rồi, mình tưởng là mình huệ tâm khai rồi, mình tưởng là mình thông nhâm đốc rồi. Đó, mình tưởng lầm là mình đã đạt thành. Hay hơn người khác, diễn tả sai cho là đúng. Mình nói ra những cái chuyện của mình Mô Ni Châu rồi của mình trật lắc hết trơn rồi, mà mình tưởng là đúng. Mình nói mình xuất này xuất nọ, tưởng gì là đúng, trật lắc hết trơn. Thành thử đuôi đầu không hợp nhất, giỏi về chống đối không thật sự thanh tịnh. Mình chống đối người ta thì hay lắm, mình chê trách người ta, mình không làm mà mình gặp người ta làm cái gì mình chê, mình chống đối, phản đối những cái gì người ta làm, trong khi đó mình không biết làm gì hết. Mình không phải là người thật sự thanh tịnh, biết chống đối thôi chứ không có biết thanh tịnh. Còn người thanh tịnh ta không có chống đối, để cho mọi sự tự nhiên nó phát triển trở về hồn nhiên và tự nhiên. Mỗi người đang tiến theo cái trình độ của người đó, không cần phải chống đối một ai. Người nào cũng có bài học của họ, ông trời không có quên ai hết. Làm sao mình tính mà ông trời mà mình nhảy vô, mình sang vô, mình làm chuyện đâu có, ông trời đâu có mượn mình làm cái chuyện đó. Cái người mà đi sai đường, ông trời ông cũng lo cho họ chứ ông đâu có để họ yên đâu. Mình cũng vậy, mình đi sai đường, ông trời ông cũng đâu có để mình yên đâu. Tại sao mình không lui về thanh tịnh mà mình đi lo chuyện người khác? Kệ, tu tâm phải sự tự sửa tâm mình. Đó, tu tâm là phải sự tự sửa tâm mình, chứ không phải đi lo sửa tâm người khác. Thức giác trùng tu cảm thấy khinh. Thức giác là mình hiểu được rồi, mình trùng tu, trùng tu sửa sửa, tu bổ sửa sửa, trùng tu. Cảm thấy khinh là cảm thấy sự cảm thấy thanh nhẹ, kêu bằng cảm thấy khinh. Duyên đạo tình đời nay tự thức. Khi duyên đạo đã đến rồi, cái tình đời nó đen bạc, nó giúp mình dễ thức tâm hơn. Nhờ mình có đạo, mình gặp cái sự đen bạc của tình đời mình dễ thức hơn. Nó càng đen bạc chừng nào mình dễ thức hơn, tại mình có cái duyên đạo rồi, mình được hiểu đạo rồi, mình có pháp để tu rồi, thành ra mình dễ tự thức. Không ai nói mình mà tự mình hiểu, tự mình thức, tự mình sửa thôi, chứ không cần ai phải dạy, ai dạy mình, nói cho mình, nhưng mà tự mình thức mình mới sửa được. Còn mình không thức, bây giờ có ông Phật tới nói mình bao nhiêu mình cũng không chịu, không có chịu sửa, tại vì mình không có tự thức. Mình tự thức mình mới sửa được. Cũng như ông Phật không nói bây giờ mình tu là mình phải tìm cái sự thanh nhẹ, mình không có được ăn thịt thà nhiều quá nó trượt. Nhưng mà khi mà mình chưa tự thức đó, mình nói thôi, ông nói gì nói, mình ăn mỗi ngày cũng không sao, không có đến nỗi nào, thì mình không có tự thức. Khi mình tự thức thì tự nhiên mình buông bỏ nè, mình không có dính vô cái sự nặng trượt đó nữa. Thì cái đó cũng là trình độ. Khi mà mình nói tới tự thức là trình độ, chứ không có ép buộc được. Tới ngày tới giờ đó tự nhiên mình thức à, mình không muốn làm gì nó nữa. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi trình độ, thì đòi hỏi mình phải tu hành nhiều, thì tự nhiên nó sẽ thúc đẩy mình tới cái trình độ đó. Còn nếu mà mình không tu là nó đứng yên tại chỗ luôn. Còn mình chịu tu thì có ngày nó cũng sẽ tới thôi, sớm muộn gì nó cũng phải tới chỗ đó thôi à. Chẳng còn tranh chấp tự mình minh, thì mình tu rồi, mình tự thức rồi, mình đâu có muốn tranh chấp với ai. Mình không có đủ thì giờ để lo cho mình nữa, làm sao mình đi lo tranh chấp với người khác. Rồi rốt cuộc mình cũng phải buông xuôi ra đi, là mình làm chuyện không cần thiết. Tranh chấp với người khác là làm chuyện tự hại mình thêm, làm cho mình động loạn ô trượt thêm, chứ không có giúp cho mình sáng suốt được. Hỏi, làm người tại sao cần phải ăn? Bây giờ câu này các bạn trả lời được là dễ mà. Tại sao con người phải ăn? Tại sao con người phải ăn? Ngày ba bữa thì phải ăn.
Nợ ở đời rất là nhiều. Thế nên là chúng ta phải có cái sự ăn uống đó thì mới có thể đem cái sự phục vụ cống hiến cho đời. Đúng. Như là
phục vụ gì? Bây giờ mình không ăn là đói chết chứ. Phục vụ gì trước hết là là một ngày ba buổi là ông trời ông bắt buộc mình phải vô cái định luật đó, mình không ăn là mình tiêu, là chôn. Nói cái đó trước đi, không ăn là chôn. Nói cái đó là nói trước cái đó, không ăn là chôn. Trời ông gầy rất là hay, không ăn là đem chôn. Sống sống được. Mình sống, sống nhờ ở đây là nhờ cái xác này mà là mấy chục kilo thịt thú ở trong rồi.
Là ngày nào? Em có ý kiến đây là do cái tập quán nếp sống của loài người mà Thượng Đế ban chiếu cho.
Đâu phải là tập quán gì, không ăn là chết mà tập quán gì. Không ăn là chết chứ không phải là tập quán. Bắt buộc phải ăn, không ăn là chết. Đâu phải là tập quán. Tập quán là mình có thể bỏ được không ăn. Bây giờ nếu mà chị nói cái này tập quán của loài người, bây giờ chị bỏ tập quán này không ăn coi. Bây giờ chị tình làm thử vài bữa coi làm sao.
Thế là chết à? Đó. Tập quán sống là phải ăn. Giờ, ăn để sống.
Giờ sao muốn bỏ tập quán này không?
Không bỏ được ạ.
À, không bỏ tập quán là chết. Là bị bắt buộc rồi chứ không phải là tập quán. Tập quán là mình có thể bỏ được. Và khi mình bị bắt buộc đó, không phải là tập quán. Tập quán là tập quán ăn mặn hay là ăn chay, cái đó là tập quán. Bắt buộc phải ăn nhưng mà ăn thứ gì, cái đó kêu là tập quán. Phải phân biệt hai thứ vậy chứ không có lộn xộn vậy. Hiểu không?
Thôi Thượng Đế cho ta cái xác này thì cũng lại cho ta ăn để mà cho cái thân xác người được phát triển.
Một phải ăn, không ăn là chết. Đó, bây giờ chị tình mà bỏ ăn một tuần lễ, hai tuần thì có mặt
bỏ một bữa chết gì.
À, bây giờ chị tình muốn bỏ tập quán này không, làm thử coi.
Không bỏ được ạ.
À, ông bữa được thì thôi, biết là ông trời ông bắt mình phải ăn ngày ba bữa phải không? Ông vâng. Ông làm hay không? Thấy ông trời ông hay không? Tinh vi không? Trước hết là ông bắt mình ăn. Bắt mình ăn để làm cái gì? Ông trời ông bắt mình ăn để
sống để mình tu.
Để mình sống là một chuyện, cái thứ nhất. Cái thứ nhì là làm gì nữa? Khi mà ông bắt mình ăn để mà sống á, rồi trong lúc mình ăn á, là mình làm cái gì cho ông?
Là mình làm việc cho ông là bằng thanh, là mình hóa giải độ cho tất cả những cái vạn linh mà mình ăn vào là được siêu thăng. Thứ hai nữa là mình phải có cái sự thực hành tu thanh thức điển để hướng về cán khôn vũ trụ để mở rộng cho cái cán khôn vũ trụ ra.
Bây giờ mình ăn là mình phải làm việc cho ông mà. Ông đâu có bắt mình đâu, để ông để tự nhiên mà mình cũng phải làm việc cho ông nhé. Ông đâu có kêu đâu. Phải không? Ông có đi lại ông nhắc mình phải làm việc, bữa nay mình phải ăn không? Tự động. Ông làm cho cái máy tự động nó phải ăn. Nó phải ăn rồi nó mới làm việc cho ông. Nhưng mà làm việc á, thì có nhiều cách làm việc. Mình làm việc thấp hay làm việc cao? Làm việc thấp là làm sao?
Là mình ăn, mình đi đánh lộn. Còn mình đi tranh chấp hơn thua. Còn nếu làm việc cao là mình ăn, là mình niệm Phật, mình hướng thượng để giải tỏa, để
gì lên. Tại sao mình làm việc thấp á, là mình ăn thua? Tại sao khi mình ăn vô á, mình làm việc thấp á, là mình ăn thua? Mình tranh chấp. Tại sao vậy? Nó có hai loại làm việc nha. Thì ăn vô người nào cũng ăn giống như nhau, nhưng mà làm việc khác nhau. Người thanh nhẹ làm việc khác mà người nặng trược làm việc khác.
Tại mình còn sân si mê chấp cho nên mình hướng về cái đường lối tranh chấp hơn thua. Nếu mà
tại sao mà mình làm việc thấp là mình tranh chấp hơn thua? Lý do tại sao khi mình ăn vô mình là càng làm việc tranh chấp hơn thua?
Dạ phải cái người không biết tu anh bảo. Và người biết tu thì người ta
nó không biết tu rồi tại sao nó ăn vô nó còn mỗi ngày nó ăn vô nó càng tranh chấp hơn, tại sao?
Tại vì không biết tu rồi đâu có biết cái luật nhân quả là vậy, nó ăn vô kiếm chuyện đó, đi sân si rồi kiếm chuyện người khác, còn mình biết tu
cái đó là chị chưa biết cắt nghĩa.
Dạ.
Bên trong mình nó có nhiều trược khí vẫn còn tồn đọng ấy, chứ cộng với cái trược khí bên ngoài nữa nó càng làm cho mình càng nặng nề thêm.
Thì nó phải mình rước vô mà mình không biết là mình có cái tập quán ăn mặn, là mình rước vô cái thứ đầu trâu mặt ngựa. Nó vô trọng thì nó phối hợp với là cái bọn du đảng trong này thì nó sẽ làm mạnh hơn chứ. Thành ra mình làm việc thấp là ở chỗ đó, là mình không có biết tu. Thì ở bên trong này nó không biết tu là nó ô trượt rồi. Mình rước cái đoạn bọn ô trượt vô thì nó nhập bọn. trượt thì nó hòa với cái, nó hút cái tụi trượt vô, nó làm bọn, cái bọn nó càng ngày nó càng đông hơn, đông hơn thì nó phải quậy hơn, nó quậy hơn thì mình sẽ làm bậy nhiều hơn, ở dưới nó cái thúc đẩy mình làm những chuyện ác ôn, sanh dục ác ôn đó, cái đó mình ăn vô mà làm việc thấp là nó vậy đó. Rồi việc thấp ăn vô sanh dục để làm gì, ăn vô nhiều để sanh dục để làm gì,
để duy trì cái định luật hóa hóa xanh xanh ở thế gian này,
thì cũng làm việc cho ông trời. Phải không? Ông trời ông đâu có bắt người ta dục đâu, tự người ta thích dục, phải không? Nhưng mà tại ông gài sẵn rồi, ông cho cái khoái, cho cái khoái lạc trong mấy giây thôi. Ăn cũng vậy, ăn cũng vậy, mình khoái lạc có mấy giây thôi, bỏ vô miệng chút xíu là hết, hết mùi vị rồi, phải không? Thấy ông gài mình không, cho mình khoái lạc khoái vị, mình ăn vô cái món nào ngon mình ăn vô chút xíu là hết mùi vị rồi. Bây giờ muốn giữ cái mùi vị đó nhiều là phải ăn nhiều, mà ăn nhiều bệnh chứ làm gì, phải không? Bây giờ mình thích cái món đó, mình ăn vô mình có cái mùi vị mà mình muốn hưởng cái mùi vị đó hoài là mình phải ăn thêm, ăn vô nhiều quá thì bệnh chứ làm gì, phải không? Cái gì quá là không được, ông trời cũng giới hạn hay lắm, ông cho mình vừa đủ thôi, mà mình làm quá là mình bị bệnh đó. Vì đó ông gài mình bằng cách đó, không có bắt buộc mà mình phải làm. Bây giờ mình ăn vô nhiều quá nó quá sanh dục, dục để mình làm việc cho ổng chứ gì, quá quá sanh sanh nè, phải không? Mình sanh dục là quá quá sanh sanh, là sanh con đẻ cái, là duy trì cái định luật luân hồi cho ông trời tại thế chứ làm gì, cũng làm việc cho ổng, nhưng mà làm việc thấp. Hạ sanh dục là cái phần hạ thừa của mình, là cấu tạo cái thế gian, thấy không? Là mình cũng làm việc cho ổng, ổng gài mình á, đâu ổng có, đâu có mướn đâu, đâu có trả tiền đâu, mà mình tự động mình làm mà. Khỏi cần kêu, tự động nó làm mà. Vì đó lúc ổng khỏi lo, thấy không? Làm mà làm việc thấp. À bây giờ mình muốn làm việc cao, ăn vô mà muốn làm việc cao thì phải làm sao? Là mình phải biết tu, là mình mới làm việc cao được. Mình ăn vô là mình phải mượn cái thanh khí điển của trời đất để mình hóa giải những cái phần tử mà mình đem vô bên trong mình, nó cũng là cửu quyền thất tổ của mình, đem nó lên cái trình độ cao để cho nó được siêu thoát. Cái đó là mình làm việc cao, là mình phải cố gắng, à mình phải tu. Cũng ăn vậy, nhưng mà mình làm việc cao hơn, chứ không phải là ăn vô mà để hưởng thụ, mà để bị đọa, mà mình ăn vô là để độ, độ được mình, tu nhân Phật vậy mới là độ. Nghĩa là ăn con gà vô thì thấy con gà nó bay ra, còn ăn rau cỏ vô thấy đủ màu sắc nó bay ra. Cái đó là độ, độ cái người mà đã độ được rồi đó, tiếp được nguyên khí của trời đất, độ được những cái phần tử mình ăn vô rồi đó, thì lúc đó làm việc cao hơn. Cũng ăn vậy nhưng mà làm việc cao hơn, chứ không phải là ăn một cách mù quáng, ăn một cách tham ăn hay là mê ăn để hưởng thụ, để khoái lạc, là chỉ tạo sanh dục thôi, không có giúp ích gì được. Thì cũng tùy theo ổng cho mình hai cái trình độ, tùy theo mình ở trình độ giới nào thì mình làm việc theo cái giới đó, nghe không? Không, mình không có dục ở dưới thế gian nữa, mà mình dục tiến thiên đàng, mình đem cái luồng điển mình lên cao để đóng góp cứu độ mọi người, chứ không phải để quá sanh tại thế này. Thành ra cái hai cái giới nó khác nhau. Rồi, đáp. Thưa, mang xác làm người cần phải ăn, vì ngũ tạng liên hệ với trời đất, về tâm linh phải hết nguyên khí mà sống. Xác cần bồi dưỡng bởi điện năng qua vật thể, cấu thành mùi vị, độ tha tại trần. Đó là luật hóa hóa sanh sanh của vũ trụ quan. Không ngừng nghỉ, người tu thiền được hấp thụ trực tiếp điện năng từ bên ngoài, khai triển bên trong, tạo ra ánh sáng trong khối óc. Nhiên hậu mới biết được thanh tịnh và sáng suốt là gì. Kệ, thực hành xét rõ tánh sân si, cởi mở khai thông tiến kịp kỳ, động loạn không còn trí chuyển khuynh, rõ ràng cuộc sống của kỳ ni. Thì mang xác làm người là bắt buộc phải ăn, là cái đó là định được, vì ngũ tạng liên hệ với trời đất, ngũ tạng với mình liên hệ với đất, phải ăn. Về tâm linh thì phải hết nguyên khí mà sống. Xác cần bồi dưỡng bởi điện năng qua vật thể cấu thành, mùi vị đổ thai tại trần, thì ông trời ông sanh mình ra có cái miệng nó biết mùi vị, mà những cái thức ăn của mình á, mọi thứ nó đều có cái mùi vị khác nhau. Thành ra khi mình ăn vô, mình khoái cái khẩu vị đó, mình thích cái mùi vị đó, mình ăn cái món đó. Nhưng mà cũng là để độ tha đại trần, giúp cho mình có cuộc sống để học hỏi, và cùng lúc mình cũng chuyển hóa cho những cái phần tử mà cần tiến hóa qua cái thể xác hai chân này. Đó là cái luật quá quá sanh sanh của vũ trụ quan không ngừng nghỉ. Còn người tu thiền á, thì khi mà họ tiếp thu được cái trực tiếp cái điện năng của bên ngoài thì tự nhiên họ phải giảm cái phần ăn của vật thể, không có tiếp thu cái gián tiếp nữa mà tiếp thu cái trực tiếp, thì nó dễ khai sáng hơn, thì khối óc dễ khai sáng hơn, nhiên hậu mới biết được thanh tịnh và sáng suốt là gì. Thực hành xét rõ tánh sân si, cởi mở khai thông tiến kịp tỳ, thì mình thực hành đó, thì mình thấy rõ cái tánh mình còn sân si động loạn là tại vì mình còn trược khí nhiều quá đó. Thì giờ mình phải cởi mở ra, tháo gỡ ra, đi đường lớn không có đi đường hẹp nữa. Động loạn không còn, trí chuyển khinh, thì lúc đó cái sự động loạn không còn, cái trí mình chuyển về thanh nhẹ. Rõ ràng cuộc sống của kỳ ni thì mình mới biết rõ à, cái cuộc sống của mình là như vậy, phải ráng tháo gỡ, cởi mở để trở về cái sự thanh nhẹ. Rồi. Xong rồi. Buổi học bên đây đã chấm dứt.
Xin. Hôm nay học quá mất 10 phút. Hay quá chú Bảo ơi.
Cảm ơn anh Bảo, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đạo ha. Hẹn gặp lại tuần sau nhé.
Chào quý bạn đạo.
Cảm ơn.
Chào anh Bảo nhé.
Chào anh Bảo
nhé.
Chào tất cả các bạn đạo.
Chào Dân Thanh, chào tất cả mọi bạn đạo.
Chào tất cả các bạn đạo ạ.
Yeah, chào các bạn.
Chào Minh Bảo, chào Dân Thanh, chào tất cả bạn đạo.